Hồi 17, Nga Mi Tứ Tú luận anh tài. Qua Mãn Lâu hỏi: Công tử cho là trong vòng 30 chiêu, Tây Môn Suy Tuyết không thắng được Độc Cô Nhất Hạc hay sao? Công tử cho là trong vòng 30 chiêu, Tây Môn Suy Tuyết không thắng được Độc Cô Nhất Hạc hay sao? Không thắng được Độc Cô Nhất Hạc hay sao? Lục Tiểu Phụng thở dài đáp: Chẳng một ai có thể đưa Độc Cô Nhất Hạc vào đất chết trong vòng 30 chiêu. Tây Môn Suy Tuyết cũng vậy. Qua Mãn Lâu trầm mặc hồi lâu rồi thở dài nói: Cái đó là công tử phỏng đoán như vậy. Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp: Vì thế mà bây giờ tại hạ lại hy vọng Tây Môn Suy Tuyết đừng kiếm thấy Độc Cô Nhất Hạc. Hai người đã đi qua quãng đường lớn tịch mịch tới trước con sông nhỏ ở ngoài Châu Quan Bảo Khí Cát. Mảnh trăng thượng huyền chiếu làn sáng bạc xuống dòng nước chảy lờ đờ như vàng gieo ngấn nước. Một người lặng lẽ đứng bên bờ sông, toàn thân mặc đồ trắng như tuyết. Lục Tiểu Phụng ngó thấy người đó, người cũng nhìn Lục Tiểu Phụng lên tiếng: Tại hạ chưa chết đâu. Lục Tiểu Phụng cười nói: Coi Tây Môn huynh thật chẳng giống người chết chút nào. Tây Môn Suy Tuyết nói: Người chết là Độc Cô Nhất Hạc. Lục Tiểu Phụng thôi không cười nữa. Tây Môn Suy Tuyết hỏi: Công tử chưa nghĩ tới hay sao? Lục Tiểu Phụng thừa nhận điều đó mà bản tâm chàng không muốn thừa nhận. Tây Môn Suy Tuyết bật cười, tiếng cười rất cổ quái. Y nói: Chính tại hạ cũng không nghĩ tới. Lục Tiểu Phụng ủa lên một tiếng. Tây Môn Suy Tuyết nói: Lúc Tô Thiếu Anh sử dụng 21 chiêu đó, tại hạ đã có thấy 3 chỗ sơ hở. Lục Tiểu Phụng hỏi: Vì thế mà Tây Môn huynh nhận thấy ít ra có 3 cơ hội để hạ sát Độc Cô Nhất Hạc chăng? Tây Môn Suy Tuyết gật đầu đáp: Thông thường tại hạ chỉ cần một cơ hội là đủ rồi, nhưng vừa rồi tại hạ động thủ với lão thì ngay một cơ hội cũng không nắm vững. Lục Tiểu Phụng hỏi: Tại sao vậy? Tây Môn Suy Tuyết đáp: Kiếm pháp của lão tuy có chỗ sơ hở, nhưng mỗi lần tại hạ phóng kiếm đâm tới là lão lại bổ sung chỗ sơ hở được ngay. Tại hạ chưa từng thấy ai tự biết chỗ sơ hở về kiếm pháp của mình, nhưng Độc Cô Nhất Hạc lại biết điểm này. Lục Tiểu Phụng nói: Những kiếm pháp trên thế gian đều có chỗ sơ hở, nhưng người tự biết chỗ sơ hở trong kiếm pháp của mình thì không có mấy. Tây Môn Suy Tuyết nói: Tại hạ 3 lần động thủ thì 3 lần bị đối phương đỡ gạt, liền biết là mình không giết được lão. Kiếm pháp nào cũng đã không giết được người, tất chính mình phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Lục Tiểu Phụng thở dài nói: Tây Môn huynh tuy có tính tự phụ nhưng lại tự biết mình nên mới sống được. Tây Môn Suy Tuyết nói: Sở dĩ tại hạ không chết là vì sau 30 chiêu kiếm pháp của lão đột nhiên rối loạn. Lục Tiểu Phụng nói: Một tay cao thủ như lão mà kiếm pháp đột nhiên rối loạn thì chỉ có 2 nguyên nhân. Tây Môn Suy Tuyết vẫn lắng tai nghe. Lục Tiểu Phụng nói tiếp: Tâm đã loạn thì kiếm pháp cũng loạn. Tây Môn Suy Tuyết đáp: Nhưng tâm lão không rối loạn. Lục Tiểu Phụng hỏi: Chẳng lẽ nội lực lão không kế tiếp được nữa? Nội lực không kế tiếp cũng là một nguyên nhân khiến cho kiếm pháp rối loạn. Lục Tiểu Phụng lại hỏi: Công lực lão rất thâm hậu thì làm sao mới 30 chiêu đã không kế tiếp được nữa? Tây Môn Suy Tuyết đáp: Tại hạ đã nói chính mình cũng không nghĩ ra. Lục Tiểu Phụng trầm ngâm hỏi: Phải chăng trước khi giao thủ với Tây Môn huynh, nội lực của lão đã bị người ta làm cho tiêu hao rồi? Phải chăng lão đã cùng người khác giao thủ trước đó? Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói: Lão không nói, tại hạ cũng không biết có phải thế chăng. Nếu tại hạ biết thì nhất định không bức Bách lão phải ra tay. Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói, khi Tê Môn Quân đã bức bách người ta ra tay, thì còn cơ hội để cho người ta nói nữa không? Tê Môn Suy Tuyết nét mặt không lộ vẻ gì, hồi lâu mới thủng thẳng đáp. Trước khi lâm tử, lão đã nói một câu rất kỳ quái. Lục Tiểu Phụng hỏi, lão nói gì? Tê Môn Suy Tuyết đáp, lão nói lão... Lão rút kiếm ra, lưỡi kiếm hãy còn dính máu. Độc Cô Nhất Hạc ngó thấy trên lưỡi kiếm của người khác dính máu của mình. Lại ngó Tây Môn Suy Tuyết, thổi kiếm cho máu tươi nhỏ giọt. Lão không lộ vẻ đau khổ và khủng khiếp. Đột nhiên lớn tiếng la. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Tây Môn Suy Tuyết nói. Lão bảo lão hiểu rồi. Lục Tiểu Phụng châu mày hỏi. Lão hiểu chuyện gì? Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt âm thầm trầm trọng, buông tiếng thở dài đáp. Có lẽ lão hiểu rõ đời người ngắn ngủi như hạt sương buổi sớm, lão không tha thiết gì đến thanh danh địa vị nữa, vì đến lúc cuối cùng mọi sự đều thành một trường ảo mộng. Lục Tiểu Phụng trầm ngâm, thủng thẳng nói. Chính vì đời người ngắn ngủi nên chẳng thể hao phí thời gian mà phải làm một cái gì. Thế là lão hiểu rõ, mà tình thật lão chẳng hiểu gì. Cứu cánh của lão ra làm sao? Tây Môn Suy Tuyết đưa một quan nhìn ra phía xa xa. Hồi lâu, y buông xuôi một câu. Tại hạ đói rồi. Câu nói của y chẳng ăn nhập vào đâu. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn Tây Môn Suy Tuyết hỏi. Tây Môn Quân đói rồi ư? Tây Môn Suy Tuyết hững hờ đáp. Sau khi giết người là tại hạ lại thấy đói. Đây là một quán rượu nhỏ ở mé khu rừng dâu. Trong rừng dâu có mấy nhà, ngoài rừng dâu cũng có mấy nhà, hầu hết là nhà chăn tầm. Những nhà này cách đường cái tương đối gần hơn, nên phía trước dựng lên căn nhà gỗ nhỏ, có cửa sổ bốn mặt để bán rượu và những món ăn giản dị cho khách qua đường. Nga Mi Tứ Tú tìm vào đây lúc chủ nhà đã sắp đi ngủ, nhưng ai mà cự tuyệt bốn cô gái xinh đẹp như thế được. Trong tủ quán có ba cái bàn gỗ rất sạch sẽ, những món nhấm rượu giản dị nhưng thanh khiết. Rượu trong quán lạt lẽo lại rất hợp với khẩu vị của các cô. Các cô ăn uống rất khoan khoái. Khi các cô vui vẻ là nói chuyện ríu rít, cười khúc khích, tựa hồ bầy gà mái non. Tôn Tú Thanh đột nhiên hỏi, gã họ Hoa mà người nói đó khẩu âm giống người Giang Nam, chẳng hiểu có phải gã ở họ Hoa đó không? Thạch Tú Vân hỏi, họ Hoa nào? Tôn Tú Thanh đáp, họ Hoa ở Giang Nam. Nghe nói điền địa nhà này rộng mông mênh, một người chạy ngựa suốt ngày cũng chưa hết phạm vi sản nghiệp của họ. Mã Tú Chân nói, ta cũng biết nhà đó, nhưng chắc Qua Mãn Lâu không phải là người nhà này. Tôn Tú Thanh hỏi, tại sao vậy? Mã Tú Chân đáp, nghe nói người nhà Hoa Gia sống một cuộc đời xa xỉ, về đường ẩm thực, y phục đều nghiên cứu rất kỹ càng, cả bọn mã phu của họ ra ngoài cũng có vẻ lắm. Còn Qua Mãn Lâu bản tính chất phác, giả lại ta không phát giác trong con em nhà Hoa Gia có kẻ nào đuôi mắt. Thạch Tú Vân cười lạc nói, đuôi mắt thì đã sao, tuy gã đuôi mắt mà vẫn nhìn thấy, có khi gã còn tinh hơn người sáng mắt như chúng ta nữa. Mã Thú Chân tự biết mình không nên nói câu này, thị liền mỉm cười, đổi giọng. Võ công gã quả không phải tầm thường. Chính ta cũng không ngờ gã tùy tiện đưa hai ngón tay ra kẹp lấy thanh kiếm của ngươi một cách dễ dàng. Tôn Tú Thanh cười nói, có lẽ con nha đầu này bị gã làm cho mê muội. Thạch Tú Vân trợn mắt lên nói, nếu tỷ tỷ không phục thì lần sau tự mình thử coi, chẳng phải tiểu muội cân bốc gã. Sự thật môn này của gã khắp thiên hạ không ai bì kịp. Tôn Tú Thanh hỏi: Tây Môn Suy Tuyết thế nào? Đường kiếm của y chẳng lẽ còn kém cỏi ư? Thạch Tú Vân không nói nữa, thị chẳng thể không thừa nhận chiêu kiếm của Tây Môn Suy Tuyết rất khủng khiếp. Mã Tú Chân nói: Nghe nói Tây Môn Suy Tuyết chẳng những kiếm pháp vô song, gia thế cũng khá lắm. Dạng mai sơn trang của y vinh hoa phú quý, chẳng kém gì hoa gia ở Giang Nam. Tôn Tú Thanh sáng mắt lên nói: Tiểu muội thích y chẳng phải vì gia thế, dù y chỉ là một kẻ cùng nghèo vô danh, tiểu muội cũng vẫn ưa thích như vậy. Thạch Tú Vân lạnh lùng nói: Tiểu muội coi gã từ đầu xuống đến gót chân, chẳng thấy chỗ nào khả ái. Tôn Tú Thanh nói: Dù y có chỗ khả ái, việc gì phải để ngươi ngó thấy? Chỉ cốt ta... Tôn Tú Thanh đột nhiên dừng lại, mặt thị đỏ ra đến mang tai. Vì giữa lúc ấy, một người toàn thân mặc áo trắng như tuyết từ ngoài đi vào, chính là Tây Môn Suy Tuyết. Thạch Tú Vân cũng không nói nên lời, bốn cô gái đang chuyện trò ríu rít, đột nhiên đều ngậm miệng. Các cô chẳng những ngó thấy Tây Môn Suy Tuyết, mà cả Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng cũng đến. Tây Môn Suy Tuyết cặp mắt sắc như đao, trợn ngên nhìn bốn cô. Đột nhiên y bước tới, lạnh lùng nói: Chẳng những ta đã giết chết Tô Thiếu Anh, bây giờ lại hạ sát cả Độc Cô Nhất Hạc nữa. Bốn cô thiếu nữ thay đổi sắc mặt, nhất là Tôn Tú Thanh càng lật lạc, không còn chút quyết sắc. Trong lòng dạ thiếu nữ, một khi cừu hận nổi lên là tình yêu biến mất ngay. Huống chi Tô Thiếu Anh là con người phong lưu khả ái, lại bị Tây Môn Suy Tuyết giết chết. Dù cả bốn cô lúc trước muốn tranh đoạt tình yêu của y, bây giờ cũng không ưa y nữa. Tôn Tú Thanh bật tiếng la: các hạ bảo sao? Tây Môn Suy Tuyết đáp: Tại hạ đã hạ sát Độc Cô Nhất Hạc. Mối cừu hận giết thầy lại càng ghê gớm. Thạch Tú Vân nhảy bổ lên quát hỏi: Nhị sư thư ta hoan hỷ ngươi, mà ngươi lại làm việc tàn bạo như vậy ư? Không ai ngờ thì dám nói câu này, cả Tây Môn Suy Tuyết dường như cũng sửng sốt. Nét mặt Tôn Tú Thanh lúc đỏ nhừ, lúc xanh lét. Đột nhiên thị nghiến răng ken két. Hai thanh kiếm đã chui ra khỏi tay áo, kiếm quang lấp loáng nhằm đâm vào trước ngực Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết vẫn chưa ra tay, khẽ phất tay áo một cái. Người y trượt lùi lại phía sau 7-8 thước. Tôn Tú Thanh vành mắt đỏ hoe, thét lên lanh lảnh: Ngươi giết sư phụ ta, ta quyết liều mạng với ngươi. Thị huy động song kiếm, nghiến răng, nhảy sổ về phía Tây Môn Suy Tuyết. Kiếm chiêu của thị lấy sự mau lẹ biến hóa làm chủ chốt. Kiếm quang lóe lên như trận mưa hoa. Chớp mắt, thị đã sử 7 chiêu liền. Các cô kia cũng rút kiếm ra khỏi tay áo rồi. Thạch Thú Vân lớn tiếng: Đây là việc riêng giữa chúng ta và Tây Môn Suy Tuyết, người ngoài chẳng nên can thiệp vào. Dĩ nhiên thị nói câu này để Hoa Mãn Lâu nghe. Sự thật Hoa Mãn Lâu cũng chẳng thể nhúng tay vào. Gã cũng chẳng thể để bốn cô gái vô tội chết về lưỡi kiếm của Tây Môn Suy Tuyết mà chưa biết làm thế nào. Giữa lúc ấy, bỗng nghe đánh choang một tiếng. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên đưa tay ra đẩy vào khuỷu tay Tôn Tú Thanh. Thanh kiếm ở trong tay trái đập vào thanh kiếm bên tay mặt. Hai kiếm đụng nhau làm cho tay thị tê chồn. Lập tức song kiếm của thị lọt vào tay Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng hỏi: Lùi lại đi, hay là bức bách ta phải rút kiếm? Thanh âm y lạnh lẽo nhưng một quan lại ôm nhu, vì thế Tôn Tú Thanh mới còn sống. Dù sao y cũng là một con người, một chàng trai, thì khi nào y lại hạ độc thủ với một cô gái diễm lệ đã có lòng ưa thích y? Tôn Tú Thanh sắc mặt càng lợt lạc hơn, trong khóe mắt đã có ngấn lệ. Thị nghiến răng kinh kích: Ta đã nói là bữa nay bọn ta nhất định liều mạng với ngươi. Nếu chúng ta không giết được ngươi, thì chịu chết trước mặt ngươi. Tây Môn Suy Tuyết cười đáp, chết cũng chẳng ích gì. Sao các cô không trở về kêu toàn bộ nhân số ở 108 tòa Thanh Y Lâu đến đây? Tôn Tú Thanh kinh hãi la thất thanh, ngươi bảo sao? Tây Môn Suy Tuyết đáp, Độc Cô Nhất Hạc đã là tổng thủ lãnh ở Thanh Y Lâu. Tôn Tú Thanh tức giận ngắt lời, ngươi bảo ta là người ở Thanh Y Lâu ư? Ngươi có điên hay không? Lần này lão nhân gia đến Quan Trung thì nhận được tin lần thứ nhất ở Thanh Y Lâu. Đột nhiên ngoài cửa sổ mặt sau bật lên một tiếng keng, một tia hắc quang nhỏ như lông trâu xuyên qua cửa sổ bay vào đánh trúng lưng Tôn Tú Thanh. Mặt thị co rúm lại, người thị té vào lòng Tây Môn Suy Tuyết. Thạch Tú Dân đứng gần cửa sổ mặt sau tức giận quát lên một tiếng, xoay mình vọt ra. Nhưng giữa lúc ấy bên ngoài cửa sổ lại có một tia hắc quang bắn vào, lẹ quá, thị không tránh kịp. Thạch Tú Vân la lên một tiếng, thanh kiếm tuột khỏi tay bay đi, người thị té xuống. Lúc này Tôn Tú Thanh đã té vào lòng Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết một tay ôm ngang lưng cô, còn tay kia rút kiếm ra. Kiếm quang lấp loáng, cả người lẫn kiếm đột nhiên xuyên qua cửa sổ vọt ra. Lục Tiểu Phụng đã vọt qua một khuôn cửa sổ khác lướt ra ngoài. Lại nghe tiếng Mã Tú Chân, Diệp Tú Châu tức giận quát tháo phi thân rượt theo. Đêm đã khuya, gió thổi qua vườn rau sau cửa sổ, bóng người không thấy đâu nữa. Mọi người xuyên vào khu rừng dâu rậm rạp, bỗng nghe tiếng chó sủa vọng lại. Kiếm quang của Tây Môn Suy Tuyết đã chuồn vào rừng. Mã Thú Chân và Diệp Thú Châu chẳng nghĩ gì nữa, hết sức rượt theo. Những người trong nhà tại khu rừng này đều ngủ hết rồi, cả ánh đèn cũng không còn nữa. Ánh kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đã mất hút. Một con chó vàng nhìn ra đường nhỏ phía sau rừng sủa loạn lên. Mã Tú Chân dục, rượt cho mau, bất cứ giá nào cũng phải đoạt Tôn lão nhị về. Tiếng nói chưa dứt, hai người lại băng mình lướt đi. Lục Tiểu Phụng không đuổi theo nữa. Đột nhiên chàng đứng lại dưới gốc cây, cúi xuống lượm vật gì. Chủ nhân tửu điếm ẩn vào góc nhà, mặt không còn chút huyết sắc. Qua mảng lâu cúi xuống nhẹ nhàng bồng Thạch Tú Dân lên. Trái tim thị còn đập rất yếu ớt. Khuôn mặt diễm lệ của thị hiện thành màu tử vong xám ngắt, đáng sợ. Thị từ từ mở mắt ra, chăm chú nhìn hoa mảng lâu, thều thào hỏi. Công tử không đi ư? Hoa mãn lâu cất giọng ôm nhu đáp, tại hạ không đi, ở lại chiếu cố cho cô nương. Khóe mắt Thạch Tú Vân lộ vẻ kỳ dị, tựa hồ an ủi, lại hình như rất đổi bi ai. Thị gượng cười nói, không ngờ công tử còn nhận được tiện thiếp. Hoa mãn lâu đáp, tại hạ vĩnh viễn nhận được cô nương. Thạch Tú Vân lại mỉm cười, nụ cười rất thê lương. Thị hỏi, tiện thiếp tuy chưa biến thành người câm, nhưng sắp chết rồi. Người chết cũng không nói được, phải vậy chăng? Qua mãn lâu ngập ngừng, cô nương không chết đâu, nhất định không. Thạch Tú Vân đáp, công tử đừng an ủi tiện thiếp nữa. Tiện thiếp biết mình đã trúng phải độc châm. Qua mãn lâu động dung hỏi, độc châm ư? Thạch Tú Dân đáp, vì tiện thiếp cảm thấy toàn thân tê dại, chắc là vì chất độc sắp phát tác. Công tử thử sờ vết thương tiện thiếp coi, chắc là nóng bỏng. Bỗng thị nắm lấy tay mình đặt lên vết thương. Vết thương của Thạch Tú Dân ở ngay chỗ mềm xèo trước ngực, vừa nhẵn nhụi vừa ấm áp. Thạch Tú Dân đặt cái bàn tay giá lạnh của Hoa Mãn Lâu vào trước ngực, rồi trái tim thị đập nhanh hơn. Hoa Mãn Lâu cũng cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Giữa lúc ấy, đã nghe thanh âm Lục Tiểu Phụng ở ngoài cửa sổ cất lên hỏi, Thạch cô nương trúng phải thứ ám khí gì? Hoa Mãn Lâu đáp, đọc châm. Lục Tiểu Phụng lẳng lặng một lúc, bỗng lại cất tiếng: "Huynh đài hãy tạm ở lại đây bầu bạn với y, tại hạ đi kiếm một người." Chàng nói đến chữ sau cùng thì người đã lảng ra xa. Thạch Tú Vân vừa thở vừa hỏi: "Công tử không đi, ở lại bầu bạn với tiện thiếp thật ư?" Hoa Mãn Lâu đáp: "Cô nương nhắm mắt lại, tại hạ hút độc châm ra cho." Sắc mặt lợn lạc của Thạch Tú Vân ửng hồng, mắt thị dường như sáng lên, thị hỏi: "Công tử chịu làm thế thật ư?" Hoa Mãn Lâu buồn rầu ngập ngừng: "Chỉ cần cô nương chịu." Thạch Tú Vân ngắt lời: "Điều gì tiện thiếp cũng chịu hết, nhưng tiện thiếp không muốn nhắm mắt vì còn muốn ngó công tử." Thanh âm thị mỗi lúc một yếu ớt, sau nụ cười trên môi thị đột nhiên cứng đơ, ánh mắt thị cũng mất hết rồi. Tử thần đột nhiên đoạt Thạch Tú Vân khỏi trong lòng Hoa Mãn Lâu không một tiếng động, hai hàng châu lệ bất giác tầm tã tuôn rơi. Gã vẫn không nhúc nhích, cũng không đi đâu. Đây là lần thứ nhất gã cảm thấy cảnh tàn khốc trong đời người. Gió từ trên cao thổi xuống, từ ngoài cửa thổi vào. Ngọn gió tháng tư dồn lên người gã lạnh lẽo, chẳng khác gì mùa đông. Hoa Mãn Lâu đột nhiên phát giác ra, trong làn gió có mùi hương thoang thoảng, lại nghe tiếng kẹt cửa ở cửa sổ phía sau lưng vang lên. Gã quay phắt lại, chuẩn bị nhảy lên. Nhưng giữa lúc ấy, ngoài cửa sổ một thanh âm vừa ôm nhu vừa ngon ngọt khẽ cất lên: "Công tử bất tất phải kinh hãi, tiện thiếp đây mà." Thanh âm rất quen thuộc, người cũng là người chàng vẫn tưởng nhớ. Hồi 18, thơ 16 chữ ai đưa tới? Hoa Mãn Lâu không nhịn được bật tiếng la thất thanh: "Phi Yến đây ư?" Thanh âm bên ngoài đáp lại: "Đúng rồi, chính tiện thiếp đây." Không ngờ công tử còn nhận được thanh âm của tiện thiếp. Một người nhẹ nhàng ở ngoài cửa sổ nhảy vào. Cô cất tiếng rầu rầu, vừa ra vẻ ghen tuông, vừa ra chiều chế nhạo, nói: "Tiện thiếp tưởng công tử quên tiện thiếp rồi." Hoa Mãn Lâu đứng ngẩn người ra hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: "Sao cô nương đột nhiên lại tới đây?" Thượng quan Phi Yến hỏi lại: "Phải chăng công tử muốn nói tiện thiếp không nên đến nữa?" Hoa Mãn Lâu lắc đầu thở dài đáp: "Tại hạ chỉ nghĩ rằng cô không đến nữa vì tại hạ tưởng cô đã..." Thượng quan Phi Yến ngắt lời: Công tử tưởng tiện thiếp chết rồi phải không?" Hoa Mãn Lâu không biết nói sao. Thượng quan Phi Yến lại buồn rầu thở dài nói: "Tiện thiếp cũng muốn chết như y, chết trong lòng công tử." Cô từ từ tiến đến trước mặt Hoa Mãn Lâu, nói tiếp: "Tiện thiếp ngó thấy hai vị, trong lòng tiện thiếp rất khó chịu. Nếu y không chết rồi, có lẽ tiện thiếp cũng giết y." Hoa Mãn Lâu trầm mặc hồi lâu, bỗng lên tiếng: "Một hôm tại hạ đã nghe thấy tiếng hát của cô nương." Thượng quan Phi Yến trầm ngâm hỏi: "Phải chăng ở trong tòa miếu sơn thần đổ nát ở ngoài Vạn Mai Sơn Trang?" Hoa Mãn Lâu đáp: "Phải rồi." Thượng quan Phi Yến cũng trầm lặng một lúc mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Nhưng lúc công tử tìm đến thì tiện thiếp đã đi rồi." Thượng quan Phi Yến tiếng nói càng nhẹ hơn: "Công tử nên biết tiện thiếp không muốn đi." Hoa Mãn Lâu hỏi: "Có người bức bách cô nương phải ra đi hay sao?" Thượng quan Phi Yến đáp: "Khúc hát đó cũng là người khác bức bách tiện thiếp phải ca. Ban đầu tiện thiếp chưa hiểu bọn họ định làm gì, sau mới hiểu họ muốn công tử đến tòa phá miếu." Hoa Mãn Lâu hỏi: "Bọn họ là ai?" Thượng quan Phi Yến không trả lời vào câu hỏi, thanh âm cô đột nhiên phát run, dường như cô khiếp sợ vô cùng. Hoa Mãn Lâu lại hỏi: "Chẳng lẽ cô nương đã lọt vào tay bọn kia?" Thượng quan Phi Yến rung lên đáp: Công tử, hay hơn hết là công tử chẳng nên biết nhiều quá. Không thì... Qua Mãng Lâu không nhịn được hỏi: Không thì làm sao? Thượng quan Phi Yến trầm ngâm hồi lâu mới đáp: Hôm ấy bọn họ dẫn dụ công tử đến vì mục đích muốn cảnh cáo công tử đừng can thiệp vào vụ này nữa. Đồng thời họ muốn cho công tử hay tiện thiếp đã lọt vào tay họ. Cô không để Hoa Mãng Lâu mở miệng, lại nói tiếp: Bữa nay bọn họ bảo tiện thiếp tới đây để khuyên công tử chớ dính vào vụ đó nữa. Không thì bọn họ sẽ giết công tử. Hoa Mãng Lâu động dung hỏi ngay: Phải chăng chúng yêu cầu cô đến giết tại hạ? Thượng quan Phi Yến đáp: Sự thật là thế, vì bọn họ biết rằng chẳng khi nào công tử lại nghĩ tới tiện thiếp sát hại công tử nên không đề phòng. Nhưng bọn họ có ngờ đâu tiện thiếp chẳng khi nào nhẫn tâm hạ độc thủ với công tử. Đột nhiên cô nhảy sổ lại ôm lấy Hoa Mãng Lâu, cất tiếng run run nói: Bây giờ nhất định là công tử đã nghĩ tới bọn họ là ai rồi. Nhưng vĩnh viễn công tử không hiểu lực lượng của họ đáng sợ đến thế nào. Hiện nay Diêm Thiết Sang và Độc Cô Nhất Hạc đã chết rồi. Người muốn ngăn trở vụ này chỉ có Hoắc Hưu. Hoa Mãng Lâu trầm giọng nói: Bất luận lực lượng của bọn họ ghê gớm đến thế nào, tại hạ cũng không sợ. Thượng quan Phi Yến ngắt lời: Công tử không sợ, nhưng tiện thiếp sợ quá. Chẳng phải thiếp sợ cho mình mà là lo cho công tử. Nếu không có tiện thiếp thì chắc công tử không dính líu đến vụ này. Vạn nhất xảy ra chuyện bất trắc cho công tử thì tiện thiếp còn sống làm sao được. Cô càng ôm gã chặt hơn, toàn thân run bần bật, miệng cô thở ra mùi hương thoang thoảng. Hoa Mãng Lâu không nhịn được, cũng giang hai tay ôm lấy Phi Yến. Nhưng thi thể Thạch Tú Dân còn ở bên cạnh gã. Thiếu nữ đa tình này vừa chết ở trong cánh tay gã, bây giờ gã lại dùng hai cánh tay này để ôm người khác thế nào được. Trong lòng đầy đau khổ và mâu thuẫn, Hoa Mãng Lâu muốn kiềm chế tình cảm mà không sao kiềm chế nổi. Lúc Hoa Mãng Lâu toan ôm lấy Phi Yến, cô đẩy tay gã ra nói: Ý tứ của tiện thiếp thế nào, chắc bây giờ công tử đã hiểu rồi. Hoa Mãng Lâu đáp: Tại hạ không hiểu. Thượng quan Phi Yến nói: Bất luận công tử có hiểu hay không, tiện thiếp cũng phải ra đi. Hoa Mãng Lâu la thất thanh: Cô đi ư? Sao lại còn đi? Thượng quan Phi Yến đáp: Tiện thiếp không muốn đi, nhưng không đi không được. Giọng nói của cô đầy vẻ khủng khiếp và đau khổ. Cô nói tiếp: Nếu công tử còn có chút lòng tử tế với tiện thiếp thì đừng hỏi nữa, cũng chẳng nên kéo tiện thiếp lại. Không thế thì chẳng những có hại cho chính công tử mà còn nguy hại cho cả tiện thiếp nữa. Hoa Mãng Lâu ngập ngừng: Nhưng tại hạ... Thượng quan Phi Yến nhắc lời: Để tiện thiếp đi thôi. Từ nay tiện thiếp chỉ cầu được biết công tử vẫn còn sống bình yên là lòng thiếp thỏa mãn lắm rồi. Thanh âm của cô mỗi lúc một xa rồi mất hút. Bầu trời tối tăm, Hoa Mãng Lâu đột nhiên phát giác ra mình bị hãm vào phòng hắc ám cùng tịch mịch. Cả cũng biết Phi Yến bất đắc dĩ mà phải ra đi. Trong tâm cô đau khổ đến cùng cực. Hoa Mãng Lâu đứng ngẩn người. Gã không thể giúp cô giải quyết tình trạng khốn nạn, cũng chẳng thể an ủi nỗi đau khổ cho cô. Chẳng khác gì vừa rồi gã để Thạch Tú Dân chết ở trong lòng mình. Gã lẩm bẩm: Ta là con người thế nào, có đáng gì nữa không? Bên tai gã phảng phất như có tiếng người cười lạc bảo gã: Người bất quá là cái đuôi mắt vô dụng. Người đuôi mắt kéo dài cuộc sống trong hắc ám mà là cái hắc ám tuyệt vọng. Gã nắm hai tay đứng trước ngọn gió ban mai buổi tháng tư. Đột nhiên gã phát giác đời người không phải là đẹp tốt vĩnh viễn như gã hằng tưởng tượng. Trong đời có rất nhiều nỗi bi ai thống khổ mà không làm sao tránh được. Tháng tư vốn là mùa chim én bay về, nhưng chim én của gã lại bay đi như tuổi thanh xuân của con người, vĩnh viễn không trở lại. Gã từ từ bước tới khu đất cỏ ngoài cửa, khu đất cỏ đã bị sương đêm làm cho ướt át. Cỏ đã ướt đẫm, tức là đêm đã khuya rồi. Hoắc Thiến Thanh từ từ xuyên qua khu đình viên. Ánh đèn trên tiểu lâu soi tới bộ mặt lợt lạc của hắn. Hiển nhiên hắn rất mệt nhọc, mà là cái mệt nhọc của kẻ cô độc. Trong ao sen nước biếc trong veo, phản chiếu tinh nguyệt trên dòm trời như đảo lộn xuống. Hai tay chắp để sau lưng, Hoắc Thiến Thanh đứng ở đầu cầu Cửu Khúc. Cơn gió thổi qua một tấm lá rụng, hắn cúi xuống lượm cái lá rụng, đột nhiên lên tiếng: "Công tử đã tới rồi." "Người mới tới là Lục Tiểu Phụng." Chàng đáp: "Tại hạ tới rồi." Lục Tiểu Phụng từ ngoài bờ tường vọt lên tiến vào như cái lá rụng. Chàng hạ mình xuống bờ bên kia ao sen, cũng đang nhìn Hoắc Thiến Thanh. Hai người cách nhau cái ao sen rộng chừng 10 trượng, mà tưởng chừng gần lắm. Lục Tiểu Phụng mỉm cười hỏi: "Dường như tôn giá đang chờ tại hạ." Hoắc Thiến Thanh đáp: "Phải rồi, ta đang chờ công tử." Lục Tiểu Phụng hỏi: "Tôn giá biết tại hạ đến đây hay sao?" Hoắc Thiến Thanh gật đầu đáp: "Ta biết rằng công tử thế nào cũng đến." Lục Tiểu Phụng hỏi: "Sao vậy?" Hoắc Thiến Thanh đáp: "Công tử đi rồi, nơi đây lại xảy ra rất nhiều chuyện." Lục Tiểu Phụng hỏi: "Xảy nhiều chuyện ư?" Hoắc Thiến Thanh hỏi: "Công tử không biết hay sao?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Tại hạ chỉ biết có một điều." Hoắc Thiến Thanh hỏi: "Công tử biết Độc Cô Nhất Hạc đã chết ở đây rồi sao?" Lục Tiểu Phụng thở dài đáp: "Nhưng có điều tại hạ chưa biết lão có nên chết hay không." Hoắc Thiến Thanh trầm ngâm, đột nhiên thở dài tiếp: "Dĩ nhiên công tử cũng không biết cái chết của lão có liên quan đến ta." Lục Tiểu Phụng ồ lên một tiếng. Hoắc Thiến Thanh nói: "Nếu không có ta thì không chừng lão lại chưa chết dưới lưỡi kiếm của Tây Môn Suy Tuyết." Lục Tiểu Phụng lại ồ một tiếng. Hoắc Thiến Thanh nói: "Trước nay ta không ưa những kẻ tự tôn, mà Độc Cô Nhất Hạc lại là người vọng tự tôn đại. Vì thế lúc Tây Môn Suy Tuyết chưa tới, ta đã giao thủ với hắn." Lục Tiểu Phụng đáp: "Tại hạ biết rồi." Hoắc Thiến Thanh ngạc nhiên hỏi: "Sao công tử lại biết được?" Lục Tiểu Phụng cười đáp: "Lúc Độc Cô Nhất Hạc giao thủ với Tây Môn Suy Tuyết, chân lực lão nhiều lắm, chỉ còn lại 50%. Người làm cho chân lực lão hao tổn mất 50% ở gần đây không có mấy." Hoắc Thiến Thanh gật đầu nói: "Đúng thế, vụ này công tử có thể nghĩ ra được." Lục Tiểu Phụng nói: "Còn một điều tài hạ nghĩ không ra." Hoắc Thiến Thanh lại lẩm nhẩm gật đầu. Lục Tiểu Phụng nói tiếp: "Nghĩ không ra cũng chẳng hề chi. Bây giờ tại hạ chỉ muốn biết Thượng quan Đan Phụng ở chỗ nào." Hoắc Thiến Thanh nói: "Còn một điều nữa công tử cũng không nghĩ ra được." Lục Tiểu Phụng hỏi: "Điều gì?" Hoắc Thiến Thanh đáp: "Y không đến đây, mà e rằng y không bao giờ đến nữa." Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra. Quả chàng không ngờ Thượng quan Đan Phụng sao lại không ở đây. Hoắc Thiến Thanh hỏi: "Chắc công tử phải lấy làm kỳ là tại sao ta biết y không đến đây nữa." Lục Tiểu Phụng thừa nhận: "Cái đó tại hạ thật lấy làm kỳ." Hoắc Thiến Thanh nói: "Công tử coi phong thơ này sẽ không lấy làm lạ nữa." Quả nhiên lão lấy trong tay áo ra một phong thơ liệng đi như đám mây, bay về phía Lục Tiểu Phụng. Trong thơ chỉ vỏn vẹn 16 chữ: Đan Phụng nan cầu, Tiểu Phụng hồi đầu, Nhược Bất hồi đầu, tính mạng nan lưu. Chữ viết rất đẹp, cả tờ giấy viết thơ cũng là thứ giấy đặc biệt. Ngoài bao thơ đề câu, thơ để cho Lục Tiểu Phụng. Hoác Thiến Thanh nói: Phong thơ này để lại cho công tử, bây giờ ta đã trao cho công tử rồi. Lục Tiểu Phụng nói: Nhưng tại hạ chẳng hiểu ý tứ trong thơ ra làm sao. Hoác Thiến Thanh hững hờ đáp: Giản dị lắm, ý tứ trong thơ này nói công tử khó lòng kiếm thấy Thượng quan Đan Phụng nữa. Vậy hay hơn hết là công tử quay về đi. Nếu còn can thiệp vào vụ này thì sẽ có người đến lấy tính mạng của công tử. Dĩ nhiên, lão cũng biết Lục Tiểu Phụng hiểu ý thơ rồi, nhưng vẫn giải thích lại cho chàng nghe. Lục Tiểu Phụng hỏi: Ai đã đưa thơ này cho các hạ để trao lại tại hạ? Hoắc Thiến Thanh đáp: Không biết. Lục Tiểu Phụng hỏi: Các hạ cũng không biết ư? Hoắc Thiến Thanh hỏi lại: Giả tỷ công tử cũng viết một phong thơ kiểu này, bảo ta chuyển giao cho người khác, liệu công tử có cầm đến mặt ta mà đưa không? Lục Tiểu Phụng đáp: Dĩ nhiên là không. Hoắc Thiến Thanh nói: Thế thì người viết phong thơ này cũng không cầm đưa vào tay ta, ta lượm được nó ở dưới linh vị Diêm Đại Lão Bản. Lục Tiểu Phụng thở dài nói: Dĩ nhiên các hạ không thể biết được. Hoắc Thiến Thanh đáp: Nhưng công tử cần phải biết. Lục Tiểu Phụng hỏi: Cần phải biết cái gì? Hoắc Thiến Thanh đáp: Cần biết phong thư này ai đã viết ra. Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp: Tại hạ chỉ hy vọng phong thơ này chẳng phải là Diêm Đại Lão Bản viết ở trong quan tài. Hoắc Thiến Thanh một quan lấp loáng hỏi: Công tử cũng nên biết ngoài Diêm Đại Lão Bản còn ai không muốn cho công tử can thiệp vào vụ này? Lục Tiểu Phụng lại thở dài đáp: Đáng tiếc là tại hạ không sao biết được. Hoắc Thiến Thanh nói: Ít ra công tử phải biết còn một người. Lục Tiểu Phụng hỏi: Ai? Hoắc Thiến Thanh đáp: Ta đây. Lục Tiểu Phụng cười ồ. Hoắc Thiến Thanh lại không cười, xỉu mặt xuống hỏi: Thượng quan Đan Phụng đã không đến nữa thì công tử cũng chẳng cần can thiệp vào vụ này. Châu Quan Bảo Khí Cát, một gia tài kết xù, há chẳng thuộc về ta ư? Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp: Nhưng tại hạ lại biết rõ vị trưởng môn phái Thiên Cầm tuyệt không thể làm chuyện này. Hoắc Thiến Thanh ngó chàng, khóe miệng lộ nụ cười tủm tỉm, đột nhiên hỏi: Công tử có muốn uống một chung rượu không? Lục Tiểu Phụng đáp: Có chứ. Rượu từ trong bình sứ Thanh Hoa lúc rót ra chẳng có mùi vị gì, cơ hồ giống nước lã, không hơn không kém. Nhưng sau đổ rượu mới vào, mùi thơm ngào ngạt ràn rụa cả gian phòng nhỏ mà sạch sẽ. Lục Tiểu Phụng trịnh trọng nhấp một hớp, thở phào một cái nói: Đây mới đúng là rượu nữ nhi hồng. Hoắc Thiến Thanh nói: Công tử quả là người sành sỏi. Lục Tiểu Phụng cười nói: Vì thế mà lần sau nếu các hạ lại có thứ rượu ngon này, nên mời tại hạ đến uống, nhất định tại hạ không chê rượu thượng hảo. Hoắc Thiến Thanh cười đáp: Chẳng phải lúc nào ta cũng có thứ rượu ngon này. Lục Tiểu Phụng nói: Ủa? Hoắc Thiến Thanh nói: Khi ta đến bái phỏng một ông hàng xóm lần trước, lão đã tặng cho ta. Lục Tiểu Phụng thở dài nói: Tại hạ ca ngợi các hạ có ông hàng xóm tốt như vậy, chẳng lẽ bây giờ ông cũng khó kiếm như thứ rượu ngon này? Hoắc Thiến Thanh đáp: Nhưng lão là người rất cổ quái, chắc công tử đã nghe người ta nói đến lão rồi. Lục Tiểu Phụng hỏi: Tại hạ quen rất nhiều quái nhân, nhưng chưa hiểu nhân vật mà các hạ nói đó là ai. Hoắc Thiến Thanh đáp: Lão tên gọi là Hoắc Hưu. Lục Tiểu Phụng la thất thanh: Hoắc Hưu ư? Sao lão lại là hàng xóm với các hạ được? Hoắc Thiến Thanh đáp: Tuy lão không ở luôn đây, nhưng đã dựng một tòa lầu nhỏ ở mặt sau cái núi này. Năm nào lão cũng ở đó chừng 1-2 tháng. Lục Tiểu Phụng sáng mắt lên hỏi: Các hạ có biết lão đến đây làm gì không? Hoắc Thiến Thanh đáp: Ngoài uống rượu, dường như lão chẳng làm một việc chi hết. Lục Tiểu Phụng không hỏi nữa, tựa hồ chàng hãm mình vào cuộc suy tư. Trước nay vẫn thế, khi chàng uống rượu là không chịu mở miệng hay động cân não. Lần này cũng vậy. Hoắc Thiến Thanh không chú ý đến vẻ mặt của chàng, hắn lại nói: Những thứ rượu mà công tử kể tên ra được, dường như đều có ở nơi lão. Tuy ta không thích uống rượu lắm, nhưng khi đã vào tòa tửu lâu ở phía sau là không muốn trở ra nữa. Lục Tiểu Phụng đột nhiên hỏi: Các hạ có biết thứ rượu nào vị ngon đặc biệt không? Hoắc Thiến Thanh đáp: Ta không biết. Lục Tiểu Phụng nói: Rượu ăn cắp. Hoắc Thiến Thanh cười ồ hỏi: Phải chăng công tử muốn dẫn ta tới đó để ăn cắp rượu? Lục Tiểu Phụng cười đáp: Các hạ thật là thông minh. Hoắc Thiến Thanh hỏi: Trên cõi đời này có một hạng người không thể uống được một giọt rượu, công tử có biết là hạng người nào không? Lục Tiểu Phụng đáp: Tại hạ không biết. Hoắc Thiến Thanh đáp: Đó là người không đầu. Vì vậy nếu công tử muốn còn cái đầu để uống rượu, thì hay hơn hết là thủ tiêu ý kiến đó đi. Lục Tiểu Phụng cười nói: Ăn cắp rượu cũng như ăn trộm sắt là hạng trộm cắp tao nhã, dù có bị người tóm được cũng không khép vào tội chặt đầu. Hoắc Thiến Thanh nói: Dù sao hễ để người ta tóm được là không hay rồi. Lục Tiểu Phụng cười hỏi: Các hạ vốn là người một nhà với Hoắc Hưu từ mấy trăm năm trước rồi, thì các hạ còn sợ gì? Hoắc Thiến Thanh đáp: Nhưng chính miệng lão nói cho ta hay, trên tòa tiểu lâu đó có 108 cơ quan mai phục. Nếu chẳng phải là tân khách lão mời đến, thì bất cứ ai vào cũng khó lòng sống sót để trở ra. Hắn thở dài nói tiếp: Những cơ quan đó không nhận ra người quen hay người lạ. Bất luận họ Hoắc cũng thế, mà họ Lục cũng vậy, chẳng có chút chi khác biệt. Lục Tiểu Phụng thở dài đáp: Tại hạ có 4 hàng lông mày, bớt đi 2 hàng cũng chẳng sao, nhưng chỉ có 1 cái đầu, mất 1 nửa là không được. Hồi 19, mở cuộc điều tra để nhất lâu. Hoắc Thiên Thanh nói: Cái đó chưa hẳn là lão phòng bị người ngoài vào đánh cắp rượu. Lục Tiểu Phụng đảo cặp mắt lấp loáng hỏi: Chẳng lẽ tiên sinh nhận ra trên tiểu lâu còn nhiều chuyện bí mật khác? Hoắc Thiên Thanh cười khà khà đáp: Con người ta ai ai cũng có chuyện bí mật, chẳng nhiều thì ít. Lục Tiểu Phụng ngắt lời: Nhưng chỉ có 1 thứ người chân chính giữ được chuyện bí mật cho khỏi tiết lộ. Hoắc Thiên Thanh hỏi: Hạng người nào vậy? Lục Tiểu Phụng đáp: Người chết. Hoắc Thiên Thanh láo liên cặp mắt nói: Nhưng Hoắc Hưu không phải là người chết. Lục Tiểu Phụng đáp: Lão không phải. Trên thế gian cái đáng sợ nhất là người chết. Bất luận một người lúc sống mỹ lệ khả ái đến đâu, mà chết đi là lập tức biến thành một vật đáng sợ. Vì thế nên thi thể của Thạch Tú Vân được trùm lên một tấm vải trắng để che đi. Trên bàn đặt ngọn cô đăng, Hoa Mãn Lâu lặng lẽ ngồi bên đèn không nhúc nhích. Nguyên gã đã đi rồi quay trở lại. Bất luận Thạch Tú Vân còn sống hay đã chết rồi, gã đều không thể để thị trơ trọi một mình ở nơi đây. Chủ nhân tòa tiểu điếm đã chuồn đi rồi, chỉ để lại đây một ngọn đèn. Dường như y quên mất người đuôi mắt chẳng cần có đèn. Vốn bề yên lặng như tờ, tuyệt không nghe một tiếng động. Cả lúc Lục Tiểu Phụng tới nơi, chàng cũng không để phát ra thanh âm. Nhưng Hoa Mãn Lâu đã quay ra đối diện với chàng, cất tiếng hỏi: công tử uống rượu rồi ư? Lục Tiểu Phụng đành thú nhận, tại hạ chỉ uống một chút. Qua Mãn Lâu lạnh lùng nói, bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy mà công tử còn có tâm tình đi uống rượu thì thật là hiếm quá. Gã dựng mặt lên nói câu này, nên nhớ trước nay gã ít khi dựng mày dựng mặt. Lục Tiểu Phụng nhìn gã hỏi, phải chăng huynh đài rất khâm phục tại hạ? Đây cũng là một bí quyết của chàng để ứng phó với người tức bực. Ai đã khó chịu với chàng, chàng liền chọc tức thêm để coi người đó tức bực đến đâu. Tức bực cũng chẳng chết người được. Qua Mãn Lâu không nói nữa. Gã đã hiểu rõ Lục Tiểu Phụng và không muốn để chàng chọc tức cho đến chết. Lục Tiểu Phụng không làm sao được, liền đổi giọng. Thực ra huynh đài cũng nên uống một vài chung rượu, vì rượu có chỗ hay là nó làm cho huynh đài quên đi rất nhiều những chuyện, nghĩ lắm cũng vô ích. Hoa Mãn Lâu để mặt chàng nói, không lý gì đến. Sau một lúc lâu, bỗng gã lên tiếng. Tiểu đệ vừa thấy một người. Lục Tiểu Phụng nói ngay, huynh đài thấy nhiều người chứ chẳng phải một. Hoa Mãn Lâu đáp, nhưng người này tiểu đệ vẫn yên trí, tuyệt không thể xuất hiện ở đây. Lục Tiểu Phụng hỏi, ai vậy? Hoa Mãn Lâu đáp, Thượng quan Phi Yến. Lục Tiểu Phụng sửng sốt, thế ra y không chết. Hoa Mãn Lâu buồn rầu đáp, tuy y không chết, nhưng y còn sống mà chẳng khác mấy người đã chết rồi. Lục Tiểu Phụng hỏi, tại sao vậy? Hoa Mãn Lâu đáp, vì y lọt vào tay người, hành động của y hoàn toàn bị kẻ khác kiềm chế. Lục Tiểu Phụng động dung hỏi, huynh đài có biết y lọt vào tay ai không? Hoa Mãn Lâu đáp, y không nói, tiểu đệ cũng không biết, tiểu đệ phỏng đoán thì người đó nhất định là... Lục Tiểu Phụng hỏi, nhất định là ai? Hoa Mãn Lâu đáp, Hoắc Hưu. Lục Tiểu Phụng vừa ngồi xuống lại đứng phắt dậy, la thất thanh, Hoắc Hưu ư? Hoa Mãn Lâu đáp, Thượng quan Phi Yến lần này đến tìm tiểu đệ là bị người kia bức bách, y đến bảo tiểu đệ đừng can thiệp vào vụ này nữa. Hiện giờ người không muốn chúng ta can thiệp vào vụ này chỉ có Hoắc Hưu mà thôi. Lục Tiểu Phụng lại ngồi xuống, hồi lâu đột nhiên nói, vừa rồi tại hạ không thấy một người. Câu nói này tuyệt diệu ở chỗ nó khiến cho người ta không thể hiểu được. Hoa Mãn Lâu nói, những người mà công tử chưa ngó thấy cũng rất nhiều. Lục Tiểu Phụng đáp, nhưng người đó tại hạ nhất định sẽ được gặp. Tại hạ đến Châu Quan Bảo Khí Cá bản ý để tìm y.
Các bạn đang nghe truyện từ Hoa Mãn Lâu hỏi, thư viện audio.
Thượng quan Đan Phụng phải không? Lục Tiểu Phụng đáp, đúng thế. Hoa Mãn Lâu hỏi, y không ở đó ư? Lục Tiểu Phụng đáp, y không đến, nhưng có người lưu lại một phong thơ để Hoắc Thiên Thanh chuyển giao cho tại hạ. Hoa Mãn Lâu hỏi, trong thơ nói gì? Lục Tiểu Phụng đáp, trong thơ chỉ có 4 câu ấm ớ, chẳng ra đáp gì cả. Hoa Mãn Lâu hỏi, lời lẽ thế nào? Lục Tiểu Phụng liền đọc 16 chữ trong thơ. Đan Phụng nan cầu, Tiểu Phụng hồi đầu, Nhược Bất hồi đầu, tính mạng nan lưu. Qua Mãn Lâu trầm ngâm nói, 4 câu này dường như có ý bảo công tử không nên nhúng vào việc đó nữa. Lục Tiểu Phụng đáp, hiện giờ chỉ có một người không muốn bọn ta can thiệp vào vụ này. Qua Mãn Lâu hỏi, vì thế mà công tử nhất quyết người viết thư là Hoắc Hưu phải không? Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ chỉ biết người này đã bắt tay vào làm việc gì, tuyệt không khi nào mới làm nửa chừng rồi lại bỏ dở. Dĩ nhiên hạng người đã làm việc gì là không bỏ dở mới có thể thành công được. Qua Mãn Lâu nói, Tư Không Trích Tinh ăn cắp Thượng quan Đan Phụng đem đi, chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng lão phái người khác đón đường, rốt cuộc vẫn cướp được Thượng quan Đan Phụng. Lục Tiểu Phụng nói, tại hạ vừa mới uống của lão nửa hũ rượu. Qua Mãn Lâu ngạc nhiên hỏi, công tử đã gặp lão rồi ư? Lục Tiểu Phụng đáp, chưa, đó là rượu của lão đưa cho Hoắc Thiên Thanh. Lão dựng một tòa tiểu lâu trên núi, bên ngoài châu quan bảo khí cát. Hoa Mãn Lâu động dung hỏi, tiểu lâu ư? Lục Tiểu Phụng nói từng tiếng, đúng là tòa tiểu lâu. Hoa Mãn Lâu đứng lên rồi lại ngồi xuống, hồi lâu mới thủng thẳng hỏi, công tử còn nhớ câu nói của Tôn Tú Thanh lúc nãy không? Lục Tiểu Phụng đáp, dĩ nhiên là tại hạ còn nhớ. Thị bảo đọc cô Nhất Hạc chuyến này đến Quan Trung chỉ vì lão biết tin Thanh Y Đệ Nhất Lâu hiện ở. Hoa Mãn Lâu mắt sáng lên hỏi, công tử cũng nhận tòa tiểu lâu đó là Thanh Y Đệ Nhất Lâu chăng? Lục Tiểu Phụng không trả lời, mà câu này cũng bất tất phải trả lời. Hoa Mãn Lâu nói, theo lời Đại Kim Bằng Vương thì thủ lãnh tòa Thanh Y Lâu là độc cô Nhất Hạc. Lục Tiểu Phụng đáp, những tin tức lão nhận được chưa chắc đều chính xác hết. Hoa Mãn Lâu thừa nhận, bất luận là ai cũng khó lòng tránh khỏi bị người vu oan, đồng thời cũng khó lòng tránh khỏi có lúc vu oan cho kẻ khác. Lục Tiểu Phụng đột nhiên thở dài nói, đáng tiếc là lúc này lại không có Chu Đình ở đây. Hoa Mãn Lâu hỏi, để làm gì? Lục Tiểu Phụng đáp, nghe nói trên tòa tiểu lâu đó có 108 chỗ đã đặt cơ quan mai phục. Hoa Mãn Lâu hỏi, công tử muốn đến coi tòa tiểu lâu đó chăng? Lục Tiểu Phụng đáp, dĩ nhiên là thế, nên tại hạ muốn được Chu Đình đi kèm. Hoa Mãn Lâu hỏi, những cơ quan mai phục đó không làm cho công tử chột dạ ư? Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ không sợ. Khi Lục Tiểu Phụng đã dúng tay vào việc gì, chàng cũng chẳng bao giờ làm nửa vời rồi chịu đình thủ. Nói một cách khác, bất luận việc gì cũng chẳng thể làm cho chàng bán đồ nhi phế. Núi không cao mà sơn thế xinh đẹp. Đi trên đường sơn đạo chừng mấy dặm, bỗng ngó thấy một ngọn đèn le lói. Giữa phùng bóng tối ánh đèn càng sáng tỏ, nhưng trước mắt Hoa Mãn Lâu chỉ là một vùng hắc ám. Lục Tiểu Phụng nói, tại hạ đã ngó thấy tòa tiểu lâu kia rồi. Hoa Mãn Lâu hỏi, ở chỗ nào? Lục Tiểu Phụng đáp, xuyên qua khu rừng cây trước mặt là tới nơi, trên lầu còn có ánh đèn. Hoa Mãn Lâu hỏi, công tử thử nghĩ coi liệu Hoắc Hưu có ở đây không? Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ không biết. Hoa Mãn Lâu nhắc lại, tiểu đệ vừa nói con người khó lòng tránh khỏi có lúc phải vu oan cho kẻ khác. Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ nghe thấy rồi chứ có điếc đâu. Hoa Mãn Lâu nói, bất quá tiểu đệ nhắc nhở công tử mà thôi. Hoắc Hưu là bạn hữu của công tử, lại đối xử rất tử tế, thủy chung chẳng có điều chi lầm lỗi. Lục Tiểu Phụng lạnh lùng hỏi, huynh đài tưởng tại hạ vu oan cho lão chăng? Tuy tại hạ thường bị người vu oan, nhưng mình chưa từng vu oan cho kẻ khác. Đột nhiên vẻ phiền não lộ ra ngoài mặt, vì trong lòng chàng có chuyện mâu thuẫn. Kể ra chàng muốn kết thúc vụ này cho lẹ và phanh phui những điều bí ẩn cho chóng. Nhưng hiện giờ chàng lại không mong phát giác những điều thâm hiểm ác độc của Thanh Y Lâu Chúa, vì lão là bạn hữu của chàng. Trong rừng cây đượm mùi thanh hương của buổi đầu xuân, ngọn gió làm cho tiết trời thêm lạnh. Nhưng trong vùng thiên địa hòa bình và yên tĩnh, không người cũng không tiếng động, những cái huyên náo cùng những mối phiền não chốn hồng trần tựa hồ cách tuyệt bên ngoài non xanh. Nhưng những điều nguy hiểm, những việc đáng sợ trên đời thường ẩn giấu dưới tấm màn hòa bình yên lặng. Lục Tiểu Phụng bỗng lên tiếng, tại hạ không ưa cảnh huống này. Hoa Mãn Lâu hỏi, cảnh huống làm sao? Lục Tiểu Phụng đáp, nơi đây hiu quạnh quá, những lúc huyên náo ôm sòm cũng như những khi yên tĩnh thái quá, tại hạ đều cảm thấy khẩn trương trong dạ. Hoa Mãn Lâu hỏi, tại sao vậy? Lục Tiểu Phụng đáp, vì mỗi lần tại hạ gặp quái sự đều ở trong hai cảnh huống này. Hoa Mãn Lâu nói, nếu thực sự công tử hoang mang thì hay hơn hết là nói thật nhiều. Nói chuyện thường khiến cho người ta quên hết mọi nỗi lo âu. Lục Tiểu Phụng hỏi, huynh đài muốn tại hạ nói chuyện gì bây giờ? Hoa Mãn Lâu đáp, nói chuyện Hoắc Hưu. Lục Tiểu Phụng hỏi, huynh đài đã biết rất nhiều về lão này rồi kia mà. Hoa Mãn Lâu đáp, tiểu đệ chỉ biết lão là một đại phú ông, vừa cô độc vừa cổ quái. Suốt đời lão rất ghét chuyện thù tiếp, nên cả những bộ hạ rất thân tín của lão cũng khó tìm được lão. Lục Tiểu Phụng nói, chẳng những lão chán ghét sự thù tiếp mà còn chán ghét cả nữ nhân, nên đến bây giờ lão còn là con người cô độc. Hoa Mãn Lâu đáp, nhưng con người bất luận là ai cũng có thị hiếu, chẳng nhiều thì ít. Lục Tiểu Phụng nói, thị hiếu duy nhất của lão là uống rượu. Chẳng những lão thích uống mà còn muốn cất giấu tất cả các thứ rượu có tiếng ở trong thiên hạ. Hoa Mãn Lâu nói, nghe nói võ công lão cũng không phải tầm thường. Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ chưa có dịp thấy lão thi triển võ công một cách chân chính, nhưng có thể xác nhận khinh công, nội công và phép điểm quyệt của lão chẳng kém một người nào trong thiên hạ. Hoa Mãn Lâu ủa lên một tiếng. Lục Tiểu Phụng lại nói, lão còn luyện môn đồng tử công. Theo chỗ tại hạ biết thì trên đời khó kiếm được 10 người luyện đồng tử công một cách chân chính. Hoa Mãn Lâu cười đáp, muốn luyện công phu này phải hy sinh rất lớn. Nếu chẳng phải là người được trời phú tính ghét phụ nữ thì thật khó có thể chuyên tâm luyện môn này. Lục Tiểu Phụng cười nói, ai không biết chứ tại hạ thì nhất định chẳng bao giờ luyện môn công phu suối quẩy đó. Dù có phải chặt đầu, tại hạ cũng không luyện. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, nếu người ta cắt cái kia đi thì công tử sẽ luyện được. Lục Tiểu Phụng cười ồ nói, té ra huynh đài chẳng phải là người quân tử. Hoa Mãn Lâu đáp, người nào đã ở với công tử thường xuyên thì dù là chân quân tử cũng biến thành tội bại. Cả hai người nổi lên tràn cười hô hố, tự hồ chẳng sợ gì bị người phát giác. Hai người cho là đã vào đây chẳng sớm thì muộn cũng bị phát giác. Hành động lén lút chỉ làm cho mất phong độ. Lục Tiểu Phụng lại nói, các bậc cố lão tương truyền người có hằng tâm luyện đồng tử công, nhất định bản lãnh sẽ cao thâm tuyệt vời. Hoa Mãn Lâu đáp, đó là sự thật chứ không phải truyền thuyết. Công tử chịu luyện đồng tử công thì khi luyện sang môn khác rất mau chóng. Lục Tiểu Phụng nói, nhưng từ cổ chí kim, những tay có võ công chân chính cao thâm tuyệt đỉnh lại chẳng một ai luyện đồng tử công. Huynh đài có biết tại sao không? Hoa Mãn Lâu đáp, tiểu đệ không biết. Lục Tiểu Phụng nói, vì người luyện đồng tử công nhất định thành lão quan côn. Trong lòng lão quan côn nhất định có tật, chẳng có nhiều thì ít. Trong lòng đã có tật thì nhất quyết võ công không đến chỗ tuyệt đỉnh được. Hoa Mãn Lâu mỉm cười hỏi, phải chăng vì thế mà công tử không luyện đồng tử công? Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ đã không luyện là không luyện, bất luận xẻo gì đi nữa cũng không luyện. Hoa Mãn Lâu nói, đáng tiếc cho công tử, bất luận có luyện đồng tử công hay không, bản lãnh cũng chẳng thể đến chỗ tuyệt đỉnh. Lục Tiểu Phụng hỏi, tại sao vậy? Hoa Mãn Lâu đáp, vì những điều có trở ngại cho việc luyện võ công tư đều ham mê muốn chết. Tỷ như... Lục Tiểu Phụng nói ngay, tỷ như cờ bạc, rượu chè can thiệp vào việc của người ta. Hoa Mãn Lâu nói, còn một điều trọng yếu nữa là công tử không chán ghét phụ nữ. Lục Tiểu Phụng cười rộ, chàng phát hiện ra đã xuyên qua rừng cây và đến chân tòa tiểu lâu rồi. Người khác đi đoạn đường này nhất định hồi hộp trong lòng, nhưng Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu vẫn ung dung lướt qua. Đường nào cũng là đường, chỉ hơn nhau cách đi đường mà thôi. Bước đường của đời người cũng vậy. Trên cánh cửa sơn đỏ đề một chữ lớn, đẩy. Lục Tiểu Phụng liền đẩy một cái, cánh cửa mở ra. Bất luận cửa nào cũng có thể đẩy ra được, chỉ khác nhau ở chỗ mình có dám đẩy hay không mà thôi. Phía trong cửa là một đường hẻm quanh co chật hẹp. Đi hết một quãng đến chỗ góc đường lại có chữ lớn, chuyển. Lục Tiểu Phụng liền chuyển hướng. Sau khi chuyển qua mấy khúc quanh, hai người đi lên thạch đài. Trước mặt lại hiện ra chữ đình. Lục Tiểu Phụng liền dừng lại. Hoa Mãng Lâu dĩ nhiên cũng phải dừng theo, nhưng gã không nhịn được hỏi: "Tại sao công tử đột nhiên dừng bước?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Vì trong này có chữ đình." Hoa Mãng Lâu hỏi: "Người ta bảo dừng là công tử dừng lại ư?" Lục Tiểu Phụng hỏi lại: "Không dừng thì làm thế nào? Trong này có 108 chỗ đặt cơ quan mai phục, huynh đài có biết ở những nơi nào không?" Hoa Mãng Lâu đáp: "Không biết, ngay một chỗ cũng không hay." Lục Tiểu Phụng cười hỏi: "Sao huynh đài không đánh bạo đi nữa?" Hoa Mãng Lâu đáp: "Tiếp tục đi về phía trước có thể đụng phải mai phục, tại sao mình không đánh bạo dừng lại?" Lục Tiểu Phụng nói: "Phải lắm, phải lắm. Họ bảo dừng là ta dừng, họ muốn ta đi là ta đi." Hoa Mãng Lâu thở dài nói: "Dường như người ta bảo sao công tử cũng theo lời, thật là hiếm có." Lục Tiểu Phụng nói: "Mình đã ngoan ngoãn, người ta bảo sao làm vậy thì tội gì người ta còn đối nghịch với mình." Hoa Mãng Lâu cũng không nhịn được bật cười nói: "Bất luận công tử làm việc gì, dường như cũng có biện pháp ly kỳ cổ quái của riêng mình. Nhưng tiểu đệ thủy chung không hiểu biện pháp của công tử là đúng hay sai trật." Hồi 20. Bốn vua giả ngồi trong mật thất. Sau Lục Tiểu Phụng phát giác ra mình đang ở trong tòa thạch thất hình lục giác. Trên bàn đã bày sẵn hai bát rượu. Mặt bàn viết một chữ uống rất lớn. Lục Tiểu Phụng cười nói: "Xem chừng người chịu nghe lời quả có chỗ tử tế." Hoa Mãng Lâu hỏi: "Cái gì tử tế, mời công tử uống rượu chăng?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Đúng thế, lần này người ta mời tại hạ uống rượu, lần sau không chừng họ còn mời ăn thịt." Hoa Mãng Lâu nói: "Đây đúng là rượu Lư Châu Đại Khúc, xem chừng Diêm Đại Lão Bản quả nhiên đã lấy ra một thứ rượu ngon." Lục Tiểu Phụng cười đáp: "Nhưng rượu ngon chẳng thể dùng mãi để ngửi mà phải uống mới biết. Này, huynh đại uống một bát, tiểu đệ uống một bát." Hoa Mãng Lâu nói: "Thứ rượu này uống một bát sợ sai quá." Lục Tiểu Phụng đáp: "Hay lắm, huynh đại không uống thì để tại hạ uống." Chàng nâng bát rượu lên, đổ vào miệng uống một hơi, hết quá nửa bát. Đột nhiên chàng phát giác Hoa Mãng Lâu biến đổi sắc mặt. Chàng không nhịn được, dừng lại hỏi: "Huynh đài khó ở chăng?" Hoa Mãng Lâu cả môi miệng cũng lật lạc, gã hét: "Trong nhà này dường như có mùi vị đặc biệt, công tử ngửi thấy gì không?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Tại hạ chỉ ngửi thấy mùi rượu." Hoa Mãng Lâu tựa hồ đứng không vững. Đột nhiên gã đưa tay ra, sờ đến bát rượu, cũng bưng lên uống một hớp. Nét mặt gã đã biến thành màu xám như tro tàn, lập tức trở lại có sinh khí. Lục Tiểu Phụng đảo mắt nhìn gã cười nói: "Té ra rượu này còn có thể dùng để chữa bệnh." Chàng uống hết bát rượu của mình, bỗng phát giác dưới đáy bát có chữ liện. Chàng liền cầm bát liện ra, đánh choang một tiếng. Bát đụng vào vách đá, vỡ tan tành. Bỗng chàng phát giác vách đá bắt đầu chuyển động, để lộ ra một khuôn cửa ngầm. Phía sau cửa là một trái núi. Lục Tiểu Phụng chưa đi xuống đã nhìn thấy một vùng châu quang bảo khí. Ruột núi trống rỗng, trong phạm vi mấy chục trượng vuông. Nơi đây xếp từng đống hồng anh thương, từng bó quỷ đầu đao. Ngoài ra còn có những rương hoàng kim, châu báu. Trong đời Lục Tiểu Phụng chưa bao giờ được thấy nhiều đao, thương và châu báu như ở đây. Nhưng điều khiến cho chàng kinh dị chẳng phải là đao, thương, châu báu mà là bốn người, bốn ông già. Bốn ông già này đều sắc mặt lợn lạc, hiển nhiên vì đã lâu năm chưa được nhìn thấy ánh dương quang. Bốn lão già toàn mặc áo bào bằng gấm thêu rồng, lưng đeo đai ngọc, hiển nhiên phục sức như bậc đế vương. Phía trong đặt bốn cổ ghế chạm rồng vàng. Một lão già ngồi trên ghế ngơ ngẩn xuất thần. Một lão già đang cúi xuống gãy bàn toán, miệng lão lẩm nhẩm, tựa hồ tính toán của cải trong này. Một lão đứng trước tấm gương đồng, đang đếm những sợi tóc bạc trên đầu. Còn một lão nữa, hai tay chắp sau lưng, bước lui rồi lại bước tới. Lão vừa ngó thấy bọn Lục Tiểu Phụng liền ra đón. Dựng mặt lên, cất tiếng nghiêm khắc hỏi: "Các ngươi là hạng người nào? Sao chưa thông báo đã dám sấn vào thẩm cung của cô gia? Chẳng lẽ các ngươi chưa biết, hành động táo bạo này là phạm tội lăng trì?" Thái độ nghiêm nghị, nét mặt trang trọng của lão quả có khí phách một bậc đế vương, chứ chẳng phải chuyện đùa. Lục Tiểu Phụng sửng sốt, chàng không nhịn được hỏi lại: "Theo lời lão nhân gia thì đây là hoàng cung hay sao?" Lão già đáp: "Cô gia là đại Kim Bằng Vương đời thứ 13 của Kim Bằng Vương Triều." Lục Tiểu Phụng lại một phen sửng sốt, chàng đứng ngẩn mặt ra, tựa hồ không ngờ ở trong này cũng có đại Kim Bằng Vương. Ai mà hiểu được đại Kim Bằng Vương ở trong này mà lại không phải chỉ có một vị. Lão già vừa nói dứt lời, ba lão kia lập tức xông cả lại, cướp lời: "Ngươi chớ nghe lão điên khùng này hồ ngôn loạn ngữ, cô gia mới chân chính là đại Kim Bằng Vương, còn lão chỉ là của giả." Sao cả bốn vị tranh nhau lên tiếng: "Ta mới là đại Kim Bằng Vương chân chính, còn ba lão kia đều là mạo xưng." Lúc này bốn lão tranh chấp nhau đỏ mặt tía tai, bao nhiêu khí phách vương giả vừa rồi đều mất hết, chẳng còn ra thể thống gì nữa. Lục Tiểu Phụng chợt phát giác ra họ toàn là người điên, hay ít ra cũng mắc chứng rồ dại. Gặp phải hạng người này, biện pháp hay nhất là chuồn đi cho rảnh. Lục Tiểu Phụng tưởng chừng dù có được hết thải vàng bạc châu báu trên đời mà phải lưu lại trong khoảng khắc, chàng cũng không ham. Khốn nổi, lúc Lục Tiểu Phụng muốn lui ra, mới phát giác cửa thạch thất đã đóng lại. Bốn lão già bao vây chàng tới tấp tranh nhau hỏi: "Ngươi coi bọn ta ai là đại Kim Bằng Vương chân chính, ngươi cứ theo lương tâm mà nói thẳng." Bộ mặt lợt lạc suy nhược của bốn lão già đột nhiên đều lộ vẻ điên khùng, đanh ác. Lục Tiểu Phụng biết rằng mình trỏ bất cứ ai là đại Kim Bằng Vương chân chính, thì ba lão kia cũng lập tức liều mạng với mình. Trong đời chàng chưa từng gặp cảnh ngộ nào đáng tức cười, lại đáng sợ như bữa nay. Giữa lúc ấy, bỗng nghe ba tiếng chuông rất lọt tai. Mặt sau vách núi lộ ra một khuôn cửa. Bốn gã thiếu niên mình mặc áo hoàng bào theo kiểu nội giám, tay mỗi người bưng một hộp thực phẩm sơn đỏ, nối đuôi nhau đi ra. Bốn lão lập tức trở về ngồi trên ghế chạm rồng, vẻ mặt lại biến thành nghiêm chỉnh trang trọng. Bốn thiếu niên chia nhau quỳ xuống trước mặt bốn lão già, hai tay bưng hộp thực phẩm dâng lên, miệng hô: "Xin bệ hạ dùng ngữ thiện." Lục Tiểu Phụng càng điên đầu, vì chàng nghĩ đến bể óc cũng không sao hiểu được vụ này là thế nào. Chàng tự hỏi: "Chẳng lẽ bốn lão này đều cũng là đại Kim Bằng Vương cả? Không thì tại sao lại có bọn nội giám chầu hầu cơm nước cho họ?" Rồi chàng tự nhủ: "Không thể thế được. Hiển nhiên đây là sản nghiệp riêng tư của Hoắc Hưu. Sao lại có bốn ông vua dùng chốn này làm thẩm cung?" Khuôn cửa ở vách núi mặt sau còn bỏ ngỏ, chàng lén lút kéo áo qua mảng lâu cùng nhau chuồn qua. Phía sau cửa lại là một đường hầm, cuối đường hầm lại có từng cửa nữa. Hai người đẩy khuôn cửa này ra, quả nhiên ngó thấy Hoắc Hưu. Hoắc Hưu mặc xiêm áo bằng vải màu lam, trải qua nhiều lần giặt đã phai màu, gần như áo trắng. Chân lão xỏ đôi giày rách, lão ngồi dưới đất đang hâm rượu trong một cái bình thiết cũ kỹ đặt trên lò lửa bằng đất nặng. Mùi rượu thơm ngát, mùi thơm ràn rụa trộn lẫn vào không khí trong hầm khiến ai cũng ngửi thấy. Cái quả lò bằng đất nung tuy bé nhỏ, nhưng cũng đủ làm tiêu tan khí hàn lạnh để trở nên ấm áp, dễ chịu. Lục Tiểu Phụng nhẹ buông tiếng thở dài nói, quả nhiên tại hạ đã tìm đúng chỗ, mà đến nơi cũng vừa đúng lúc. Quá Khâu cũng thở dài, lão phu không sao hiểu được cha này, vì lẽ gì cứ đúng lúc mình có rượu uống là lại tìm đến. Lão tủm tỉm cười quay đầu lại, cặp mắt sáng lên khiến cho con người tuổi tác già nua hãy còn lộ sinh khí bồng bột. Lão nói tiếp, công tử không sợ dơ áo thì ngồi xuống đây uống một chung. Lục Tiểu Phụng ngó lại màu áo tươi thắm của mình, lại nhìn đến quần áo cũ kỹ phai màu trên mình Hoắc Hưu. Chàng không nhịn được, cười rộ. Giả tỷ bọn tại hạ sau này giàu có, chắc cũng mặc quần áo theo kiểu lão gia. Hoắc Hưu ủa lên một tiếng. Lục Tiểu Phụng lại nói, thứ y phục này chỉ có các bậc đại phú ông mới xứng, còn bọn tại hạ chưa đáng. Hoắc Hưu hỏi, tại sao vậy? Lục Tiểu Phụng đáp, vì lẽ con người lúc có tiền thì bất luận áo nào cũng không coi vào đâu. Quắc Hưu mỉm cười nói, đáng tiếc là ông bạn vĩnh viễn chẳng bao giờ phát tài được. Lục Tiểu Phụng hỏi, tại sao vậy? Quắc Hưu đáp, vì ông bạn thông minh quá, những người quá thông minh chẳng một ai có tiền. Lục Tiểu Phụng hỏi, lần trước chúng ta gặp nhau, lão nhân gia đã bảo tại hạ chẳng sớm thì muộn cũng có dịp đại phát tài kia mà. Quắc Hưu đáp, vì lần trước lão phu chưa phát giác ra ông bạn là người thông minh. Lục Tiểu Phụng hỏi, vậy lão nhân gia phát giác ra từ hồi nào? Quắc Hưu đáp, vừa mới đây. Lục Tiểu Phụng cười hề hề. Quắc Hưu lại nói tiếp, ngoại trừ ông bạn, e rằng không còn một người thứ hai nào đến đây tìm kiếm lão phu được thuận lợi như vậy. Lục Tiểu Phụng hỏi, phải chăng vì người khác đều không biết nghe lời như tại hạ? Hoắc Hưu gật đầu đáp, ngó thấy chữ đẩy ở trên cửa, 10 người ít ra có đến 9 không chịu đẩy cửa. Không đẩy cửa là không vào được. Ngó thấy chữ chuyển thì lại không chuyển hướng. Bất luận là ai cũng đừng hòng ra khỏi cửu khúc mê trận của lão phu. Coi thấy chữ đình mà không dừng lại thì dù chẳng bị loạn tiễn bắn trúng như lông nhím cũng lăn vào vạc dầu trút hết lần da. Lục Tiểu Phụng nói, nhưng cái đáng sợ nhất là mê hồn hương ở căn nhà bên trên. Cả Hoa Mãn Lâu suýt nữa cũng bị té xỉu. Người nghĩ ra được trong 2 bát rượu chẳng những không có thuốc độc mà lại còn pha thuốc giải mới thật là hiếm. Quắc Hưu đáp, thế mà công tử đã nghĩ tới. Lục Tiểu Phụng cười nói, tại hạ chỉ biết Quắc tiên sinh ít ra là không muốn cho bạn hữu mắc bẫy, vì bạn hữu của tiên sinh chẳng được mấy người, chết tên nào mất tên ấy. Còn tiên sinh tử tế hay tồi bại, tại hạ thật chưa rõ. Quắc Hưu sáng mắt lên, nhìn thẳng vào mặt chàng hồi lâu, bỗng cất tiếng hỏi, công tử còn biết được điều gì nữa? Lục Tiểu Phụng cũng ngưng thần nhìn lão hồi lâu mới thủng thẳng đáp, tại hạ còn biết tiên sinh không phải họ Hoắc, đích danh tiên sinh là Thượng Quan Mộc. Hoắc Hưu vẫn không thay đổi sắc mặt, điềm nhiên nói, đúng rồi. Lục Tiểu Phụng nói, tiên sinh cùng Diêm Thiết Sang, Độc Cô Nhất Hạc nguyên là trọng thần ở Kim Bằng Vương Triều. Hoắc Hưu đáp, phải rồi. Thái độ lão rất bình tĩnh, không tỏ ra băn khoăn hay hối hận chút nào. Lục Tiểu Phụng thở dài nói, hồi Kim Bằng Đại Vương Triều tan vỡ, các vị chịu mệnh nhà vua ủy thác Tiểu Vương Tử đem hết tiền của châu báu trong kho chạy vào trung thổ. Hoắc Hưu đáp, phải rồi. Lục Tiểu Phụng nói tiếp, nhưng sau đó các vị thấy lợi quên nghĩa, nuốt hết món tiền bạc của cải này. Các vị vào trung thổ rồi đi lánh mình một nơi, không chịu tuân theo lời ước tìm kiếm và chiếu cố cho Đại Kim Bằng Vương thứ 13. Hoắc Hưu ngắt lời, trật rồi. Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi, trật ư? Hoắc Hưu đáp, chỉ trật có một điểm mà thôi. Lục Tiểu Phụng hỏi, điểm nào? Quách Hưu đáp, kẻ thất ứ không phải là bọn lão phu, mà là tiểu vương tử Lưu Vong theo Thượng quan Cẩn. Lục Tiểu Phụng nghe nói không khỏi ngẩn người. Chàng thật không nghĩ tới điểm này, mà chàng cũng không tin lời lão. Quách Hưu nói tiếp, tiểu vương tử chẳng những không đến chỗ ước hẹn với bọn lão phu, mà còn muốn lánh mặt bọn lão phu nữa. Bọn lão phu tìm kiếm y mấy chục năm vẫn không tìm ra được. Lục Tiểu Phụng hỏi, tiên sinh nói vậy thì ra tiểu vương tử trốn lánh các vị, chứ không phải các vị trốn lánh tiểu vương tử ư? Quách Hưu đáp, đúng thế. Lục Tiểu Phụng hỏi, các vị trọng thần chịu mệnh lệnh nhà vua quỷ thác cô nhi, lại đem theo một số tài nguyên rất lớn của Đại Kim Bằng Vương, thì sao tiểu vương tử lại trốn lánh các vị? Chẳng lẽ y mắc bệnh điên khùng? Hoắc Hưu lạnh lùng đáp, vì món của cải đó chẳng phải của tiểu vương tử, mà là của Kim Bằng Vương Triều. Lục Tiểu Phụng hỏi, của Kim Bằng Vương Triều cũng là của tiểu vương tử, chứ có khác gì? Hoắc Hưu đáp, khác hẳn, mà là sự khác biệt rất lớn. Lục Tiểu Phụng ủa một tiếng ra chiều kinh ngạc. Hoắc Hưu nói, nếu tiểu vương tử thừa nhận món tài nguyên đó, thì phải nghĩ cách lợi dụng tiền tài để đoạt lại vương quyền mà Kim Bằng Vương Triều đã làm mất đi. Vụ này há phải chuyện dễ dàng. Chẳng những y phải chịu đựng bao nhiêu gian lao khổ sở, mà còn không biết mất mạng lúc nào. Lục Tiểu Phụng đồng ý về điểm con người sinh vào nhà đế vương thật có lúc nguy hiểm vô cùng. Câu tục ngữ, nguyện đời đời kiếp kiếp đừng sinh vào nhà đế vương, là câu nói cay đắng, người thường không thể hiểu được. Cặp mắt Hoắc Hưu lộ vẻ bi thương và không biết làm thế nào. Lão chậm rãi nói, đáng tiếc là tiểu vương tử của bọn lão phu không phải là con người như Hán Quan Võ. Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi, y là hạng người nào? Quách Hưu đáp, y giống hệt Lý Hậu Chủ là một thi nhân, y còn giống Tống Huy Tôn là nhà danh họa. Từ thuở nhỏ y đã được người ta kêu là thi thư họa tam tuyệt. Quách Hưu thở dài nói tiếp, con người như vậy dĩ nhiên bản tính điềm đạm, y chẳng quan tâm gì đến sự đắc thất về vương vị, chỉ mong được ngâm thơ uống rượu tiêu dao ngày tháng cho hết đời một cách bình tĩnh. Huống chi? Lục Tiểu Phụng hỏi ngay, huống chi làm sao? Quách Hưu đáp, số tiền tài của Thượng quan Cẩn đem đi đủ cho bọn họ sống một đời ung dung nhàn hạ. Lục Tiểu Phụng không nói nữa, nhưng chàng lặng lẽ chẳng phải là tỏ ra đã tin tưởng Quách Hưu. Quách Hưu hỏi, công tử vẫn không tin chăng? Lục Tiểu Phụng vẫn ngồi yên. Hoắc Hưu lại nói, bọn lão phu vì muốn phục hưng Kim Bằng Vương Triều mà chuẩn bị quân lương cùng võ khí, chắc vừa rồi công tử đã thấy rõ. Lục Tiểu Phụng lẩm nhẩm gật đầu. Hoắc Hưu lại nói, bọn lão phu lợi dụng tài sản của Kim Bằng Vương Triều thật không phải ít. Việc lợi dụng này chẳng qua là để du thuyết các vị trọng thần tại triều đình quý quốc về việc mượn binh cử sự. Nhưng tiểu vương tử không hiện diện mà hành động, chẳng quá ra là xuất sư vô danh ư? Lão nói vậy khiến cho Lục Tiểu Phụng không thể không tin. Chàng không nhịn được hỏi, giả tỷ tiểu vương tử thực sự lánh mặt các vị, thì sao bây giờ đột nhiên lão lại muốn kiếm các vị? Quách Hưu lạnh lùng đáp, trước kia cũng chẳng phải không có người đến kiếm bọn lão phu. Lục Tiểu Phụng lại ủa một tiếng ra chiều kinh ngạc. Quách Hưu liền hỏi, hẳn các vị đã ngó thấy bốn lão ngoài kia rồi. Lục Tiểu Phụng chợt tỉnh ngộ hỏi, chẳng lẽ hết thảy mọi người đó đều mạo xưng Đại Kim Bằng Vương đến đây để mưu tranh đoạt của cải? Quách Hưu gật đầu hững hờ đáp, bọn họ muốn phát tài, lão phu liền cho họ được nhìn thấy vàng bạc châu báu vào một buổi tối. Bọn họ muốn mạo xưng đế vương, lão phu cũng cho họ mặc áo long bào ngồi lên vương vị. Tuy bọn họ định lừa gạt lão phu, mà lão phu đối đãi với họ chẳng có điều gì khiếm khuyết. Lục Tiểu Phụng thở dài nhăn nhó cười nói, Nhưng xem chừng tiên sinh cũng chẳng phải là người quân tử, vì người quân tử không khi nào dùng cách này đối đãi với họ. Thật ra chàng không thể thừa nhận lão dùng biện pháp đó đối đãi với hạng người kia là hợp lý. Quắc Hưu nói, vụ này là một bí mật trọng đại, ngoài bốn người bọn lão phu và tiểu vương tử, không một ai hay biết. Lục Tiểu Phụng hỏi, đã thế thì sao bọn họ lại biết được? Quắc Hưu đáp, bọn họ không biết đâu. Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra, chàng không hiểu ý tứ câu nói của Hoắc Hưu. Hoắc Hưu lại nói, biết vụ này là một người khác, bọn họ chẳng qua bị nhân vật đó lợi dụng để làm bù nhìn mà thôi. Lục Tiểu Phụng hỏi, nhân vật đó là ai? Hoắc Hưu đáp, không hiểu. Lục Tiểu Phụng hỏi, bọn họ cũng không biết ư? Hoắc Hưu cười lạc đáp, giả tỷ công tử là nhân vật đó, dĩ nhiên công tử cũng chẳng để lộ chân tướng để gặp người ta. Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói, tại hạ không thế đâu. Quắc Hưu nói, bọn họ chỉ được gặp nhân vật đó cả thải 3 lần, mà mỗi lần dung mạo một khác. Nếu không vì người đó chẳng thể thay đổi được thanh âm, thì cũng không tin đúng là một người. Lục Tiểu Phụng nói, xem chừng nhân vật đó chẳng những kế hoạch thần bí mà còn là một tay cao thủ rất tinh thông về thuật hóa trang. Qua Mãn Lâu ngồi yên từ nãy tới giờ, bỗng lên tiếng. Những tay cao thủ chân chính về thuật hóa trang có thể cải biến được cả thanh âm. Lục Tiểu Phụng lại ủa lên một tiếng. Qua Mãn Lâu nói, thuật hóa trang tức là những thuật của người trên phù tang tam đảo ở Đông Doanh. Trong thuật này có một thứ công phu, nếu luyện thành thì có thể kiềm chế được da thịt ở cổ họng, khiến cho thanh âm hoàn toàn biến đổi. Lục Tiểu Phụng hỏi, biến đổi đến trình độ cả huynh đài cũng không phân biệt được ư? Hồi 21, chặt chân rồi khó nổi điều tra. Lục Tiểu Phụng trầm ngâm hỏi, chẳng lẽ vị Đại Kim Bằng Vương đứng ra mời bọn tại hạ cũng là giả mạo? Quắc Hưu đáp, lão phu nhờ Tư Không Trích Tinh đi lấy cắp đan phụng công chúa vì mục đích điều tra cho rõ chân giả, nhưng đáng tiếc y lại là bằng hữu của công tử. Lục Tiểu Phụng nói, nhưng về sau tiên sinh cũng kể như đắc thủ rồi, rốt cuộc thượng qua đan phụng vẫn lọt vào tay tiên sinh. Quắc Hưu hỏi, ai bảo y lọt vào tay lão phu? Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi lại, chẳng lẽ không đúng ư? Quắc Hưu đáp, không có đâu. Lục Tiểu Phụng sửng sốt, chàng biết Quắc Hưu không phải là người nói dối. Quắc Hưu không nói dối thì tại sao thượng quan Đan Phụng lại mất tích? Lục Tiểu Phụng nghĩ không ra, mà cũng chẳng một ai nghĩ được. Quắc Hưu lại nói, cho đến bây giờ lão phu vẫn chưa gặp Đan Phụng. Lục Tiểu Phụng hỏi, cả thượng quan Phi Yến tiên sinh cũng chưa gặp ư? Quắc Hưu đáp, ngay cái tên này lão phu cũng không nghe ai nói đến. Lục Tiểu Phụng càng nghĩ càng không hiểu, vụ này biến hóa rất phức tạp, lại kỳ bí vô cùng, hoàn toàn ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Chàng nhăn nhó cười nói, chẳng lẽ Diêm Thiết Sang nghe nói tại hạ biết vụ bí mật kia mà muốn đuổi đi? Có thể lão cho là tại hạ thông suốt rồi đến mưu đoạt chỗ của cải này. Quắc Hưu đáp, lúc đó chắc công tử tưởng là vì vụ bí mật bị phanh phui mà lão thẹn quá quá giận. Lục Tiểu Phụng thừa nhận lão nói đúng. Bây giờ chàng đã hiểu rõ vì lẽ gì mà trước khi lâm tử, Chim Thiết Sa ngó thượng quan Đan Phụng lộ vẻ kỳ quái. Nhưng chàng lại tự hỏi, chẳng lẽ thượng quan Đan Phụng chính là hung thủ giết người để mưu đoạt tài sản? Chàng không thể tin được. Nếu việc này chỉ là một chuyện lường gạt, thì tại sao nhiều người ngăn trở chàng can thiệp vào? Tại sao Thanh Y Lâu lại phái người đến ngăn trở, không muốn chàng gặp mặt Đại Kim Bằng Vương? Qua Mãn Lâu đột nhiên hỏi, tiên sinh gặp tiểu vương tử kia lần sau cùng vào hồi nào? Quá Hưu đáp, đã hơn 40 năm rồi. Qua Mãn Lâu hỏi, khi đó y bao nhiêu tuổi? Quắc Hưu đáp, Khi đó ngài mới 13 tuổi. Hoa Mãng Lâu nói, ngày ấy tiểu vương tử mới 13 tuổi, nhưng cách đây hơn 40 năm, thì bây giờ y cũng đã già rồi. Quắc Hưu thở dài sườn sượt đáp, tuế nguyệt vô tình đưa con người vào cảnh già nua. Hoa Mãng Lâu hỏi, nếu vậy làm sao tiên sinh phân biệt được con người già 60 tuổi đúng hay không là tiểu vương tử 13 tuổi ngày trước? Quắc Hưu trầm ngâm đáp, trong vụ này cũng có điều thần bí không ai hiểu được. Hoa Mãng Lâu không hỏi nữa, vì gã công nhận mỗi người đều có quyền giữ kín điều thần bí của mình. Nhưng lại nghe Quắc Hưu nói, lão phu đã tín nhiệm các vị, vui lòng nói điểm thần bí đó ra cho các vị hay. Hoa Mãng Lâu trầm lặng, tỏ vẻ rất cảm kích vì được con người như Hoắc Hưu tín nhiệm không phải là chuyện dễ. Hoắc Hưu nói tiếp, mỗi đời đế vương ở Kim Bằng Vương Triều ngày trước, ngay lúc sinh ra đã có dị tướng, bàn chân mỗi vị đều có 6 ngón. Lục Tiểu Phụng chợt tỉnh ngộ nói, tiên sinh nhân điểm này mới phát giác ra 4 lão già ngoài kia đều giả mạo. Quắc Hưu gật đầu đáp, điểm bí mật này dù có người biết đến cũng chẳng dễ gì mà ngụy trang được. Lão phu cho tới ngày nay vẫn chưa phát hiện ra người thứ hai nào bàn chân 6 ngón. Lục Tiểu Phụng nói, tại hạ cũng chưa thấy một người nào như vậy. Quắc Hưu cười nói, cả hạng 14 hàng lông mày cũng ít lắm. Lục Tiểu Phụng cũng cười ồ. Quắc Hưu lại nói, bây giờ công tử chỉ có cách bảo họ trục giày ra coi bàn chân xem mấy ngón là phân biệt được Đại Kim Bàng Vương chân hay giả. Lục Tiểu Phụng đáp, cái đó kể ra cũng không khó. Quắc Hưu mỉm cười nói, trục giày đàn ông so với thoát xiêm y phụ nữ quả có phần dễ hơn. Lục Tiểu Phụng thở dài nói, tiên sinh quả không phải là quân tử, hoàn toàn không phải. Quắc Hưu lại thở dài đáp, muốn làm quân tử còn dễ, muốn làm tiểu nhân như lão phu mới là chuyện khó. Lục Tiểu Phụng đã hiểu ý lão, bất luận là ai có nhiều của cải như vậy, muốn giữ cho kỹ đều phải lấy lòng dạ kẻ tiểu nhân để đề phòng người khác. Quắc Hưu lại nói, nếu lần này mà Đại Kim Bằng Vương đúng là tiểu vương tử ngày trước, thì lão phu cũng bỏ được gánh nặng trên vai xuống, không thì... Lục Tiểu Phụng ngắt lời, không thì tại hạ cũng mời lão tới đây để làm bạn với 4 lão kia. Khi bọn họ ra khỏi hang núi thần bí, trời đã lờ mờ sáng. Ngọn gió xuân lành lạnh mà mới mẻ, núi hoa bao phủ một làn xanh biếc. Những hạt sương mát trên ngọn cỏ dưới ánh dương quang đứng xa trông như những hạt trân châu bóng bẩy. Phong cảnh này thật là huyền diệu. Lục Tiểu Phụng hít mạnh một hơi chân khí, nhăn nhó cười nói, tại hạ tiên cảm không sai lầm, quả nhiên bữa nay gặp việc kỳ quái. Vụ này phát triển và biến hóa thật không ai tưởng tượng ra được. Hoa Mãng Lâu đột nhiên hỏi, công tử tính trên đời này quả có người 2 bàn chân đều 6 ngón thật không? Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ không biết vì chưa gặp ai như vậy. Hoa Mãng Lâu nói, nếu trên đời không có hạng người như vậy thì chúng ta vĩnh viễn không bao giờ tìm được Đại Kim Bằng Vương. Lời Quắc Hưu nói nếu không phải là chuyện thật, biến thành chuyện thật liệu được chăng? Lục Tiểu Phụng trầm ngâm, bỗng cười nói, tại hạ chỉ biết trên đời chẳng có việc gì là không có, thì những người kỳ dị cũng có được. Hoa Mãng Lâu cười nói, đúng thế, đã có người 4 hàng lông mày thì làm sao lại chẳng có người bàn chân 6 ngón. Đáng tiếc 4 hàng lông mày của công tử chỉ còn lại 2 hàng. Lục Tiểu Phụng sờ lên môi đáp, lần này thì huynh đài trật rồi, vì huynh đài quên một điều. Hoa Mãng Lâu hỏi, điều gì? Lục Tiểu Phụng đáp, hàm râu người ta cạo đi nhưng rồi lại mọc dài ra. Chàng vừa dứt lời bỗng thấy một cô gái như quỷ mị từ trong rừng ràn rụa sương mù hiện ra. Sắc mặt thị lợt lạc tiều tụy vì nhọc mệt, nhưng mỹ lệ phi thường. Lục Tiểu Phụng nhận ra thị, liền hỏi: Diệp Tú Châu cô nương đấy ư? Diệp Tú Châu gật đầu. Lục Tiểu Phụng hỏi: Phải chăng Diệp cô nương ở đây chờ ai? Diệp Tú Châu lắc đầu: Tiện thiếp ở đây từ tối hôm qua cho tới bây giờ. Lục Tiểu Phụng hỏi: Để làm gì? Diệp Tú Châu mặt buồn rười rượi đáp: Bọn tiện thiếp ở đây mai táng gia sư cùng tiểu sư muội. Đại sư thư mệt quá rồi, tiện thiếp cũng không ngủ được. Thị là một người thành thật nhất trong đám Nga Mi tứ tú. Vừa thấy nam nhân, thị cơ hồ nói không ra lời. Lục Tiểu Phụng thở dài, lòng chàng cảm thấy hối hận với cô gái này mà không biết nói sao. Diệp Tú Châu ngập ngừng: Bọn tiện thiếp không rượt theo Tây Môn Suy Tuyết, nên bây giờ cũng không hiểu tam sư muội còn sống hay chết. Lục Tiểu Phụng đáp: Tài hạ sẽ kiếm y về cho các cô. Diệp Tú Châu cúi đầu xuống hồi lâu mới nói: Tiện thiếp còn một điều muốn nói cho công tử hay. Lục Tiểu Phụng chờ thị nói ra. Diệp Tú Châu ấp úng: Nguyên câu này tam sư muội đã muốn cáo tố các vị, nhưng y lại chưa nói ra. Đó là thanh âm cô đột nhiên nghẹn ngào. Cô từ từ đưa tay áo lên lau ngấn lệ, nói tiếp: Lần này gia sư đến Quan Trung thì lão nhân gia được tin biết là thanh y đệ nhất lâu ở trên núi phía sau Châu Quan Bảo Khí Cát. Lục Tiểu Phụng không nhịn được lên tiếng: Bất luận là ai lượm được tin này chưa chắc đã hoàn toàn chính xác. Diệp Tú Châu đột nhiên ngẩng mặt lên nói: Nhưng tam sư muội đã vì câu này mà bị người ám toán, hiển nhiên có kẻ không muốn y nói câu này ra. Tiện thiếp nhận thấy câu này rất hệ trọng mới cho công tử biết. Mắt thị lộ vẻ bi phẫn, thanh âm cũng lớn hơn. Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói: Tại hạ biết cô có lòng tốt, nếu tại hạ điều tra được vụ này nhất định sẽ cho cô hay. Diệp Tú Châu cúi đầu xuống trầm lặng hồi lâu mới khẽ cất tiếng hỏi: Bây giờ hai vị định đi đâu? Lục Tiểu Phụng đáp: Tại hạ đi coi người bàn chân mọc sáu ngón. Diệp Tú Châu lại ngẩng đầu lên kinh hãi ngó chàng một lúc, rồi đột nhiên trở gót đi rất mau. Qua Mãn Lâu thở dài nói: Tiểu đệ chắc y tưởng công tử là người điên. Lục Tiểu Phụng cũng thở dài nhăn nhó cười đáp: Chính tại hạ cũng thấy mình có chút điên khùng. Dãy hành lang âm u lại vắng vẻ. Hai người vừa đến tận đầu liền có kẻ chạy vào thông báo Đại Kim Bằng Vương. Qua Mãn Lâu không nhịn được khẽ hỏi: Công tử có chắc phần nào sẽ trục được giày của lão không? Lục Tiểu Phụng đáp: Không chắc phần nào. Qua Mãn Lâu hỏi: Nhưng công tử đã nghĩ ra biện pháp gì chưa? Lục Tiểu Phụng đáp: Nhiều biện pháp lắm, nhưng không biết nên dùng thứ nào. Qua Mãn Lâu dục: Công tử thử nói cho tiểu đệ nghe. Lục Tiểu Phụng đáp: Tại hạ giả vờ đánh rớt bình nước cho bắn vào chân lão, rồi cố ý khen đôi giày đẹp, xin lão tục ra cho coi. Qua Mãn Lâu chau mày: Công tử có cho biện pháp này là ngu xuẩn không? Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp: Dĩ nhiên tại hạ biết lắm, nhưng nhân chuyện ngu xuẩn này, biết đâu tại hạ không nghĩ ra được cách không ngu xuẩn. Chàng không nói nữa, vì lúc này cửa đã mở ra. Đại Kim Bằng Vương ngồi trên cổ ghế rộng rãi mà thoải mái, vẻ mặt ra chiều cao hứng và nóng nảy. Lão không chờ hai người vào tới nơi, đã cất tiếng hỏi: Hai vị đã kiếm thấy ba tên phản thần chưa? Lục Tiểu Phụng đáp: Chỉ kiếm thấy hai tên. Đại Kim Bằng Vương mắt sáng lên hỏi: Chúng ở đâu? Lục Tiểu Phụng đáp: Họ chết rồi. Đại Kim Bằng Vương động dung hỏi: Làm sao họ chết? Lục Tiểu Phụng đáp: Con người ai mà không chết? Chàng đáp câu này tỏ ra bụng còn mãi nghĩ đâu đâu, vì chàng không ngó thấy chân Đại Kim Bằng Vương. Trên đầu gối Đại Kim Bằng Vương phủ một tấm đệm thêu rồng vàng, tựa hồ lão sợ lạnh. Hoa Mãn Lâu thuật vắn tắt lại những sự đã trải qua, rồi nói: bọn tại hạ không tìm thấy Hoắc Hưu vì hắn vốn là người rất khó kiếm. Đây là lần đầu tiên gã nói dối, và gã phát giác ra nói dối không phải là chuyện khó khăn. Lúc gã nói dối câu này, trong lòng cảm thấy không có lỗi gì với ai. Đại Kim Bằng Vương thở dài sườn sượt nói: ta muốn gặp hắn một lần, thử xem chúng còn mặt mũi nào nhìn thấy ta không. Hoa Mãn Lâu nói: tại hạ cũng thấy mặt một người. Đại Kim Bằng Vương hỏi: ai? Hoa Mãn Lâu đáp: Chu Đình. Đại Kim Bằng Vương châu mày nói: ta đã muốn hỏi các vị về Chu Đình, và đã phái người đi mời hai lần vẫn không thấy y tới. Hoa Mãn Lâu trầm ngâm một lúc rồi cười nói: chắc vì y vốn là người Đại Lãng. Lục Tiểu Phụng đột nhiên trầm trồ: chà, tấm đệm này thêu rồng hay quá, trông như thật. Chàng nói câu này đã ngớ ngẩn, tiếp theo chàng lại làm một việc ngớ ngẩn. Lục Tiểu Phụng vén tấm đệm lên rồi thủng mặt ra nhìn như người ngớ ngẩn thật. Phần dưới hai ống quần Đại Kim Bằng Vương lòng thòng vì chân lão đã đứt từ đầu gối. Lão hỏi: phải chăng công tử lấy làm kỳ tại sao không thấy chân ta? Lục Tiểu Phụng cười gượng, lẩm nhẩm gật đầu. Đại Kim Bằng Vương cười nói: chân ta phải cái tật hễ uống rượu vào là đau đớn muốn chết. Con người nhiều tuổi, đâm ra nhiều tật quái gở. Đây là lão nói thật. Lần trước Lục Tiểu Phụng đến cũng đã biết rồi. Đại Kim Bằng Vương nhăn nhó cười đáp: vì thế mà các hạ... vì thế mà các hạ phải uống lén. Đại Kim Bằng Vương đáp: ta tưởng chút ít. Ta tưởng uống chút ít cũng chẳng hề gì. Ngờ đâu ba chung rượu vào bụng rồi, hai chân sưng dù lên lại mưng mủ nữa. Vì thế ta đành kêu Liễu Dư Hận chặt cả hai chân. Đột nhiên lão cười rộ nói tiếp: bây giờ tuy ta cục giò nhưng tha hồ uống rượu. Đêm nay ta định kiếm các vị uống một bữa, để coi tửu lượng của lão già này còn có thể theo kịp bọn thiếu niên các vị nữa không. Lục Tiểu Phụng trong lão cười gượng. Đại Kim Bằng Vương ngạo nghễ cười nói: giả tỷ các vị đến đây mấy bữa trước, ta quyết đưa hai cái chân chặt ra rồi cho các vị coi. Các vị mới biết dù ta đã già nua mà hào khí chẳng kém những bậc tráng sĩ chặt tay khi bị rắn cắn. Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi: hiện giờ hai cái chân đó đâu rồi? Đại Kim Bằng Vương đáp: ta đã đốt hết. Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên hỏi: đốt ư? Tại sao lại đốt đi? Đại Kim Bằng Vương đáp: hai cái chân kia kìm hãm ta 10 năm không được uống rượu, thì còn tiếc cái gì mà không đốt? Chẳng lẽ đặt nó lên bàn thờ, dùng hương hoa mỹ tửu để cúng tế chăng? Lục Tiểu Phụng không biết nói sao, chỉ dương cặp mắt trân trân nhìn lão. Lúc này vẻ mặt lão đã kiêu ngạo lại ra chiều đắc ý, khiến chàng càng nhìn càng thộn mặt ra. Trên dãy hành lang hai người từ từ đi ra. Hoa Mãn Lâu đột nhiên cười nói: thế là bây giờ công tử được coi như đã giải quyết xong một vấn đề rắc rối. Lục Tiểu Phụng ủa lên một tiếng ra chiều kinh ngạc. Hoa Mãn Lâu nói: công tử không phải nghĩ cách trục giày của Đại Kim Bằng Vương, bởi chân lão không mang giày được nữa. Bởi chân lão không mang giày được nữa. Lục Tiểu Phụng bực mình hỏi: huynh đài biến thành con người hoạt kê từ hồi nào? Nhưng vụ này thật ra không phải hoạt kê. Bây giờ Hoắc Hưu chẳng còn cách gì để nhận xét vị Đại Kim Bằng Vương này là chân hay giả. Nếu bảo là chuyện ngẫu nhiên, trùng hợp, lão khó mà tin được. Trong thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Còn bảo là không phải chuyện trùng hợp ngẫu nhiên, thì sao Đại Kim Bằng Vương lại biết chuyện thần bí mau lẹ đến thế? Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu rời khỏi tòa tiểu lâu của Hoắc Hưu, liền đi thẳng về đây. Trừ phi Đại Kim Bằng Vương có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, không thì chẳng tài nào lão biết trước là hai người sắp đến coi chân. Lục Tiểu Phụng thở dài nói: nếu tại hạ uống rượu mà bị sưng chân thì không chừng cũng phải chặt đi. Hoa Mãn Lâu thở dài nói, trên đời những người liều mạng để uống rượu cũng không phải ít. Lục Tiểu Phụng đột nhiên cất tiếng dục, gian nhà này chắc vì huynh đài mà để lại, sao huynh đài không ngủ đi, đừng quên tối hôm nay người ta lại tìm đến đấu tử. Hoa Mãn Lâu hỏi, còn công tử thì sao? Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ muốn đi kiếm một người. Hoa Mãn Lâu hỏi, kiếm ai? Lục Tiểu Phụng đáp, dĩ nhiên là đi kiếm một nữ nhân. Hoa Mãn Lâu sáng mắt lên nói, phải đó, công tử nên đi kiếm ngay cô gái bàn chân mọc sáu ngón. Lục Tiểu Phụng ồ một tiếng. Hoa Mãn Lâu nói, công tử đừng quên những con cháu hệ thống đích truyền của Đại Kim Bằng Vương triều đều có sáu ngón chân. Thượng quan Đan Phụng là con ruột của Đại Kim Bằng Vương, nhất định bàn chân y cũng sáu ngón. Gã không nói nữa vì đột nhiên phát giác Lục Tiểu Phụng đi rồi. Trời đã hoàng hôn, trong vườn hoa nở rất đẹp, mùi thơm ngào ngạt hòa lẫn vào trong làn gió, nhưng chẳng thấy bóng người nào. Thượng quan Tuyết Nhi cũng không thấy ở vườn hoa. Lục Tiểu Phụng không phải đến đây để kiếm Thượng quan Đan Phụng, vì chàng đã biết Thượng quan Đan Phụng không ở trong vườn này. Đại Kim Bàng Vương chẳng hỏi han gì đến hành tung của con gái, đây cũng là một chuyện rất kỳ quái. Hiện giờ Lục Tiểu Phụng không rảnh để nghĩ tới vụ này, chàng chỉ mong được gặp Thượng quan Tuyết Nhi cho lẹ, để hỏi thị một điều rất trọng yếu. Khi chàng không muốn tìm thị thì thị cứ phất phơ trước mặt hoài, bây giờ muốn kiếm thì lại chẳng thấy bóng con tiểu yêu đâu nữa. Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài, đi xuyên qua lối nhỏ giữa những luống hoa. Đột nhiên chàng phát giác một khung cửa ở góc vườn, cánh cửa chỉ khép hờ, phía sau là một tòa viện nhỏ, trong viện có một giếng nước. Lục Tiểu Phụng đẩy cửa tiến vào, chàng kiếm thấy Thượng quan Tuyết Nhi ở đây. Hồi 22, Thượng quan Phi Yến lại xuất hiện. Con tiểu yêu tinh này dường như chỉ thích làm những chuyện quái đản. Lúc này thì ngồi chồm hổm trong viện, dương cặp mắt thao láo nhìn khu đất trống trước mặt, ngơ ngẩn xuất thần. Trên mặt đất chẳng có gì, cả ngọn cỏ cũng không nốt. Lục Tiểu Phụng nghĩ cũng không ra, tại sao khu đất này lại trơ trụi. Chàng không nhịn được, cất tiếng hỏi, tiểu biểu thư, cô coi cái gì vậy? Tuyết Nhi vẫn lặng thinh, cũng không quay đầu nhìn lại. Dù là nhà học cứu đang khảo sát kinh điển, tưởng cũng không chuyên tâm đến thế. Con tiểu yêu quái đang coi chi vậy? Lục Tiểu Phụng không khỏi hiếu động, chàng cũng ngồi xuống bên cạnh Tuyết Nhi. Mắt thị ngó về phương nào, chàng cũng ngó theo phương đó, nhưng chẳng thấy chi hết. Hiển nhiên lâu ngày không gặp mưa, mặt đất đã khô cứng. Gần đó, trong vườn hoa cỏ tốt tươi mà khu đất này vàng khè, không một tấc cỏ nào mọc được. Giếng nước gần đó dường như đã lâu ngày không ai dùng đến. Cái cần trục trên miệng giếng bám đầy đất vàng khè. Hai bên viện có mấy gian sương phòng cũ kỹ rách nát, khóa cửa đã han rỉ. Lục Tiểu Phụng quan sát hồi lâu mà không hiểu Tuyết Nhi ngồi đây làm chi. Đột nhiên thị lên tiếng, đây là nơi khảo cứu Phật học của tổ phụ ta hồi lão nhân gia còn sinh thời. Lục Tiểu Phụng đã biết tổ phụ thị ngày trước cùng với Hoắc Hưu vân mệnh vương triều quỷ thác cô nhi. Lão chính là Thượng quan Cẩn mà cũng là hoàng thúc viễn phòng của Đại Kim Bằng Vương. Tuyết Nhi nói tiếp, sau khi tệ tổ phụ qua đời trước đây một năm, chẳng còn ai qua lại chốn này. Lục Tiểu Phụng hỏi, cô nương tới đây làm chi? Tuyết Nhi đột nhiên ngoẹo đầu trừng mắt hỏi lại, câu này ta định hỏi công tử tới đây làm chi? Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ đến kiếm cô. Tuyết Nhi hỏi, kiếm ta làm chi? Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp, đến thăm cô và chơi với cô một lúc cho đỡ buồn. Tuyết Nhi dựng mặt lên cười lạc hỏi, ta nói câu nào công tử cũng không tin thì còn có chuyện gì mà chơi? Lục Tiểu Phụng cười hề hề hỏi, Sao cô biết tại hạ chẳng tin cô câu nào? Tuyết Nhi đáp, chính công tử nói ra như vậy. Lục Tiểu Phụng chớp mắt mấy cái hỏi, chẳng lẽ cô tưởng tại hạ nói câu gì cũng là thật cả? Tuyết Nhi dương cặp mắt lên nhìn chàng hồi lâu, bỗng thị mỉm cười. Lục Tiểu Phụng cũng cười theo. Chàng chợt phát giác lúc thị cười ra vẻ một cô gái vừa ngoan ngoãn vừa dễ bảo. Tuyết Nhi bỗng dựng mặt lên hỏi, công tử muốn chơi trò gì với ta thì chơi đi. Lục Tiểu Phụng hỏi lại, tại hạ muốn hỏi cô gặp Lệnh Sư Thư lần cuối cùng vào lúc nào? Tuyết Nhi đáp, chính hôm y đưa Qua Mãng Lâu về đây, mà cũng là ngày chúng ta ra đi tìm công tử. Lục Tiểu Phụng hỏi, sau khi cô trở về không gặp y lần nào nữa ư? Tuyết Nhi đáp, không gặp nữa. Mặt lộ vẻ bi thương, thị nói tiếp, ngày thường y đối với ta rất tốt, bình thời y ra đi lần nào cũng để lời dặn ta, nhưng lần này nhất định y bị người giết chết rồi. Lục Tiểu Phụng ra chiều suy nghĩ hỏi, bình thời y có thường ra ngoài không? Tuyết Nhi đáp, ngày trước y không dám, sau khi tổ phụ qua đời y biến thành lớn mật dần dần, chẳng những nhiều lần ra đi mà thường thường đi hàng nửa tháng cũng chẳng trở về. Ta hoài nghi y có tình nhân ở ngoài, nhưng y không chịu thừa nhận. Thị lại nói thêm, song thân sớm qua đời, chúng ta vẫn ở chung với tổ phụ. Y chẳng biết sợ trời sợ đất, nhưng rất sợ tổ phụ. Lục Tiểu Phụng hỏi, thúc thúc các cô trước nay không quản cố y hay sao? Tuyết Nhi lắc đầu đáp, lão nhân gia có muốn quản cố cũng không được. Thậm chí có lần thúc thúc bỏ y vào phòng khóa lại mà y còn nghĩ cách chuồn ra được. Lục Tiểu Phụng hỏi, bình thời Lệnh thúc thúc đối đãi với Lệnh Thư Thư có tử tế không? Tuyết Nhi đáp, không tử tế đâu. Thúc thúc thường thoá mạ Thư Thư, bảo y làm bại hoại môn phong nhà thượng quan, Thư Thư vẫn không để lòng. Thị nghiến răng nói tiếp, vì thế mà ta hoài nghi lão nhân gia hạ sát Thư Thư. Lục Tiểu Phụng nói, nhưng Lệnh Thư Thư không chết đâu. Tuyết Nhi hỏi, ai bảo thế? Lục Tiểu Phụng đáp, Qua Mãng Lâu mới gặp y cách đây chưa lâu. Tuyết Nhi cười lạc hỏi, gã ngó thấy Thư Thư ta ư? Gã đuôi mắt chẳng khác gì giống dơi thì nhận thấy Thư Thư ta thế nào được? Lục Tiểu Phụng đáp, y nghe rõ thanh âm Lệnh Thư Thư nói chuyện. Tuyết Nhi đột nhiên biến sắc nói, nếu vậy thì nhất định Thượng quan Đan Phụng đã mạo xưng y. Hai người này hao hao giống nhau, hồi còn nhỏ thường bắt chước thanh âm của đối phương để nói chuyện. Một lần Đan Phụng bịt mặt bắt chước tiếng Thư Thư để gạt ta, mà ta cũng mắc lừa luôn. Lục Tiểu Phụng không khỏi lộ vẻ kỳ quái, vụ này càng đi vào chỗ kỳ bí càng khiến cho chàng thích thú. Tuyết Nhi nắm chặt tay lại nói, công tử nói vậy là ta hiểu ngay, kẻ sát hại Thư Thư ta đích thị là y. Lục Tiểu Phụng hỏi, cô muốn nói Thượng quan Đan Phụng chăng? Tuyết Nhi gật đầu đáp, ngoài mặt tuy thị tử tế với Thư Thư, thường nói y hoàn toàn giả trá, vì y vẫn đem lòng ghen ghét với Thư Thư, bởi đã kém thông minh lại thua bề xinh đẹp. Thị không chờ Lục Tiểu Phụng lên tiếng, lại nói tiếp, thị sát hại Thư Thư, rồi còn cố ý mạo xưng Thư Thư ở trước mặt Qua Mãng Lâu, để các vị tưởng Thư Thư ta chưa chết. Lục Tiểu Phụng thở dài, không biết nói sao. Lời Tuyết Nhi tuy có vẻ hoang đường, nhưng chẳng phải hoàn toàn vô lý. Tuyết Nhi đột nhiên nắm lấy tay Lục Tiểu Phụng nói, ta nhờ công tử giúp cho một việc. Lục Tiểu Phụng hỏi, giúp cô điều gì? Tuyết Nhi đáp, giúp ta móc thi thể Thư Thư lên. Lục Tiểu Phụng nói, cô nương đã biết thi thể Lệnh Thư Thư chôn vùi ở đâu chưa? Tuyết Nhi đáp, ta biết rồi, nhất định ở nơi đây. Lục Tiểu Phụng muốn cười nhưng không sao cười ra tiếng được. Tuyết Nhi vẻ mặt nghiêm trang nói, ta cứ tìm khu vườn hoa này mà rút cuộc tìm không ra, Bây giờ ta mới phát giác, y nhất định giết chết Thư Thư ta rồi vùi xác ở đây. Lục Tiểu Phụng thở dài hỏi, cô đã phát hiện ra điều chi? Tuyết Nhi đáp, lúc tuổi già tổ phụ ta chẳng khác gì nhà sư, chẳng những không dạy xéo cả con kiến mà còn nghiền cơm nát để nuôi chúng, vì thế trong viện này rất nhiều kiến. Cô hứng khởi đỏ mặt lên nói tiếp, thế mà bây giờ ta ngồi đây coi đến 2 giờ chẳng thấy một con kiến nào. Lục Tiểu Phụng hỏi, vì thế mà cô cho là... Tuyết Nhi ngắt lời, ta nhận ra khu đất này nhất định có chất độc, nên cả con kiến cũng không dám bén mảng tới. Lục Tiểu Phụng sửng sốt hỏi, có chất độc ư? Tuyết Nhi đáp, nhất định y dùng độc dược sát hại Thư Thư. Bây giờ chất độc từ thi thể Thư Thư tán ra, thấm vào đất, nên cả khu đất này cũng bị độc tử. Lục Tiểu Phụng hỏi, đất cũng bị độc tử ư? Tuyết Nhi đáp, hẳn chứ, đất cũng có sống có chết, đất sống qua cỏ mới nảy nở, mới có sâu kiến. Lục Tiểu Phụng thở dài nói, cô nghĩ ngợi nhiều quá. Con người còn nhỏ tuổi, đã nghĩ vơ nghĩ vẩn là đi mau đến chỗ già nua. Tuyết Nhi trợn mắt lên hỏi, công tử không chịu giúp ta chứ gì? Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp, bữa nay tại hạ làm việc ngu xuẩn nhiều rồi. Tuyết Nhi lại trợn mắt ngó chàng hồi lâu, đột nhiên cô bật tiếng la làng, cứu mạng, Lục Tiểu Phụng định cưỡng hiếp ta. Lục Tiểu Phụng hốt hoảng cãi, tại hạ không đụng đến người cô la rùm chi vậy? Tuyết Nhi cười nói, chẳng những ta chỉ la rùm lúc này, mà về sau gặp người nào quen biết công tử, ta cũng tố cáo là công tử cưỡng gian hoài. Lục Tiểu Phụng hỏi, tại hạ cưỡng gian hoài ư? Tuyết Nhi đáp, ừ, hoài nghĩa là cưỡng gian nhiều lần. Lục Tiểu Phụng hỏi, cô tưởng người ta tin lời con tiểu nha đầu bịa đặt chăng? Tuyết Nhi đáp, ai không tin, ta sẽ cởi y phục cho họ coi, để họ thấy ta còn nhỏ hay không. Lục Tiểu Phụng giật mình kinh hãi, đăm đăm nhìn Tuyết Nhi. Chàng gục gạt cái đầu, miệng lẩm bẩm, con nha đầu này điên rồi, nhất định là điên rồi. Tuyết Nhi nói, hay lắm, đúng là ta điên thật, bây giờ ta còn muốn la nữa. Quả nhiên thị lại la lên, nhưng lần này Lục Tiểu Phụng nhanh tay bịt lấy miệng thị hỏi, chẳng lẽ cô còn quấy phá mãi ư? Tuyết Nhi gật đầu. Thị chờ chàng buông tay liền hỏi ngay, phải chăng công tử ưng chịu rồi? Lục Tiểu Phụng gượng cười hỏi lại, ta rất lấy làm kỳ, không hiểu ai đã dạy cách này cho cô. Tuyết Nhi cười đáp, đây chỉ là một trong 3 biện pháp cũ rích để đối phó với nam nhân. Bây giờ ta mới biết biện pháp này quả nhiên ứng nghiệm. Lục Tiểu Phụng hỏi, còn 2 biện pháp nữa là những gì? Tuyết Nhi mỉm cười đáp, khi nào ta chịu cho công tử hay, ta cần giành lại để phòng đối phó với công tử. Dĩ nhiên ta chẳng để công tử biết trước. Thị nhảy vọt lên nói, ta đi kiếm cuốc xẻng, công tử hãy ngoan ngoãn ở đây chờ đợi. Đêm nay ta còn bắt trộm mấy con chim bồ câu về nướng cho công tử nhấm rượu. Lục Tiểu Phụng hỏi, chim bồ câu ư? Tuyết Nhi đáp, Thư Thư ta nuôi rất nhiều bồ câu, bình nhật y không cho ai đụng vào chúng, nhưng bây giờ ai bắt chúng y cũng mặc kệ. Bác thị lộ vẻ bi thương, đột nhiên thị trở gót chạy đi. Lục Tiểu Phụng ngó 2 bím tóc rung rinh của thị, mặt chàng lộ vẻ kỳ quái. Đột nhiên chàng tung mình rượt theo Tuyết Nhi, la gọi, cô nương, tại hạ cùng đi với cô nương để kiếm cuốc xẻng. Tuyết Nhi hỏi, tại sao vậy? Lục Tiểu Phụng cười đáp, ta sợ cô bị chim bồ câu cắp đem đi. Tiếng cười của chàng có điều quái lạ. Tuyết Nhi ngó chàng hỏi, phải chăng công tử sợ ta cũng mất tích đột ngột như Thư Thư? Một cơn gió mát thổi qua, mấy con chim én từ trong bụi hoa bay vọt lên ra ngoài tường. bầu trời dần dần tối lại. Lục Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn, những bóng chim én dần dần mất hút vào trong sắc chiều tàn. Đột nhiên chàng thở dài, miệng lẩm bẩm: đến chim chóc còn không muốn ở lại đây, huống chi là người. Phải chăng Thượng Quan Phi Yến cũng bay ra ngoài như những con én này, hay là cô bị chôn vùi dưới đất vàng? Tại sao Thượng Quan Đan Phụng cũng mất tích? Đại Kim Bằng Vương phải chăng đã biết nàng đi đâu, nên lão không hỏi Lục Tiểu Phụng về tin tức của nàng? Hai chân của lão bị chặt rồi, có sáu ngón không? Mấy vấn đề này ai có thể tìm ra được đáp án? Trời đã hoàng hôn. Sau lúc hoàng hôn, gió thổi càng lạnh. Ngọn gió lạnh xuyên qua cửa sổ vào nhà. Gió thổi đến bên mình Hoa Mãn Lâu, khiến gã biết trời tối rồi. Làn da của gã cũng cảm giác linh mẫn khác người thường, như tai mũi gã vậy. Có điều lúc này Hoa Mãn Lâu không còn tâm tình hưởng thụ làn gió nhẹ nhàng vào lúc hoàng hôn buổi tháng tư. Từ ngày Hoa Mãn Lâu gặp Thượng Quan Phi Yến trong tòa tiểu điếm kia, tâm thần gã thỉnh thoảng thấy hoang mang bối rối, nhất là những lúc gã hoàn toàn cô độc. Gã phát giác trong vụ này có điều quái dị, nhưng quái dị ở chỗ nào thì gã không nói được. Bây giờ đến lúc ăn cơm rồi mà chưa thấy Lục Tiểu Phụng trở về. Đại Kim Bàng Vương cũng không phái người tới mời bọn họ về ăn cơm. Dường như sự tình lại biến đổi, nhưng lúc gã phát giác thì biến hóa ra sao gã cũng không nói được. Giữa lúc ấy đột nhiên gã phát giác trong làn gió có mùi hương khác lạ. Chính mùi hương này đã khiến tâm thần gã bồi hồi. Gã tự hỏi, phải chăng là Thượng Quan Phi Yến đã trở về? Hoa Mãn Lâu bám vào cửa sổ, người gã vọt ra ngoài. Gã tin là cảm giác của mình nhất định không thể sai trật. Nhưng gã chẳng nhìn thấy gì. Thế giới đối với gã vĩnh viễn không bao giờ sáng sủa, chẳng bao giờ có màu sắc, chỉ hoàn toàn là một vùng hắc ám tuyệt vọng. Mùi hương vừa rồi trộn lẫn với mùi hương hoa thơm, khiến cho gã không phân biệt được từ phía nào đưa tới. Nhưng đột nhiên gã nghe tiếng người nói từ trong bụi hoa vọng lại: tiểu muội đã về đây. Quả nhiên là thanh âm của Thượng Quan Phi Yến. Hoa Mãn Lâu miễn cưỡng kiềm chế mối kích động trong lòng. Hồi lâu gã mới nhẹ buông tiếng thở dài nói: quả nhiên cô nương đã trở về. Thượng Quan Phi Yến hỏi: tướng công biết tiểu muội trở về ư? Hoa Mãn Lâu đáp: tại hạ không biết, mà chỉ hy vọng cô trở về. Thượng Quan Phi Yến hỏi: phải chăng tướng công đang nghĩ tới tiểu muội? Hoa Mãn Lâu mỉm cười, nụ cười lộ ra mối tình cảm không bút nào tả xiết, cũng không hiểu đây là sự hoan hỷ hay sự chua cay. Thượng Quan Phi Yến đã tiến lại nắm tay gã, dịu dàng hỏi: tiểu muội đã trở về mà sao tướng công lại không vui vẻ? Hoa Mãn Lâu ngập ngừng đáp: tại hạ còn có điều chưa nghĩ ra. Thượng Quan Phi Yến hỏi: điều chi? Hoa Mãn Lâu đáp: lần thứ hai tại hạ gặp cô nương lại nghĩ tới một người khác. Thượng Quan Phi Yến hỏi: tướng công nghĩ tới ai? Hoa Mãn Lâu đáp: Thượng Quan Đan Phụng. Gã vừa nói tên này ra liền cảm thấy tay Thượng Quan Phi Yến khẽ rung lên, nhưng cô lập tức nắm chặt tay gã hơn, làm bộ phụng phịu cô hỏi: lúc tướng công gặp tiểu muội lại nghĩ đến y ư? Hoa Mãn Lâu đáp: đúng thế. Thượng Quan Phi Yến hỏi: tại sao vậy? Hoa Mãn Lâu đáp: vì có lúc tại hạ tưởng chừng cô nương với Thượng Quan Đan Phụng là một người. Thượng Quan Phi Yến hỏi: sao tướng công lại cảm giác như vậy được? Hoa Mãn Lâu đáp: tại hạ cũng không biết nữa, nên chính tại hạ thường thường cũng cảm thấy kỳ quái. Thượng Quan Phi Yến nói: chẳng lẽ tướng công cũng tin lời cô em của tiểu muội, xác định là Thượng Quan Phi Yến bị người giết chết rồi? Thượng Quan Phi Yến bây giờ chỉ là Thượng Quan Đan Phụng ngụy trang hay sao? Hoa Mãn Lâu khôn bề mở miệng, vì trong gã quả có ý hoài nghi như vậy. Gã không muốn nói dối trước mặt con người mà gã vẫn yêu mến. Thượng quan Phi Yến hỏi: "Tướng công còn nhớ Thôi Nhất Đông không? Tướng công còn nhớ đã hỏi tiểu muội những gì không? Phải chăng tướng công đã hỏi cô nương có nghe thấy tuyết hoa rụng xuống nóc nhà? Cô nương có cảm giác được nụ hoa ở giữa làng Xuân Phòng từ từ hé nở? Nguồn sinh lực đó thật là kỳ diệu." Thượng quan Phi Yến dừng lại một chút rồi tiếp. Tướng công còn hỏi, cô nương có biết trong ngọn thu phong thường đem lại cái gì? Phải chăng nó đưa mùi thanh hương ở lá từ trên núi xa xa về để cống hiến cho mình? Dĩ nhiên Qua Mãng Lâu còn nhớ như in trong óc. Những câu này chính gã đã nói ra, mà bây giờ Thượng quan Phi Yến nhắc lại không sai một chữ. Thượng quan Phi Yến lại hỏi, nếu tiểu muội là thượng quan Đan Phụng thì sao lại biết được những câu này? Sao lại nhớ rõ ràng đến thế? Qua Mãng Lâu mỉm cười. Đột nhiên gã phát giác mối hoài nghi của mình thật vô căn cứ mà cũng vô dụng nữa. Gã không khỏi nảy ra chút hối hận trong lòng, rồi không nhịn được, khẽ đưa tay lên vuốt tóc trên đầu Thượng quan Phi Yến. Thượng quan Phi Yến đã ngã mình vào lòng gã và ôm chặt lấy gã. Qua Mãng Lâu bây giờ chỉ còn cảm thấy mình đầy đủ hạnh phúc, cơ hồ gã quên hết mọi sự. Giữa lúc ấy, gã đột nhiên phát giác tay Thượng quan Phi Yến điểm vào huyệt ngọc chẩm sau gáy gã. Tiếp theo, gã không cảm thấy gì nữa. Trên mặt đất đã hiện ra một huyệt động rộng chừng hơn trượng, sâu đến hai thước. Người Lục Tiểu Phụng mồ hôi ướt đầm. Thượng quan Tuyết Nhi quỳ xuống một bên, hai tay thị đỡ lấy má chàng, lắc đi lắc lại, không ngớt hỏi: "Công tử dừng lại làm gì? Phải tiếp tục đào xuống nữa chứ. Thân hình công tử khỏe mạnh như vậy mà sao vô dụng đến thế?" Lục Tiểu Phụng đưa tay áo lên lau mồ hôi trán, nhăn nhó cười đáp: "Vì tại hạ chưa ăn cơm. Đáng lý bây giờ tại hạ đang ngồi trên bộ ghế thoải mái bồi tiếp lệnh thúc thúc uống rượu, nhưng tại hạ lại là thằng ngốc ở đây đào huyệt động." Tuyết Nhi chớp mắt nói: "Chẳng lẽ công tử không muốn chiều lòng một cô gái như ta đào huyệt giùm? Công tử muốn ngồi bàn quan chăng?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Vì tại hạ không muốn mà phải làm, thành ra suối quẩy." Tuyết Nhi nói: "Vụ này sao lại kể là suối quẩy được, chính là một chuyện rất quan dinh." Lục Tiểu Phụng trợn mắt lên hỏi: "Quan dinh ư?" Tuyết Nhi đáp: "Người đàn ông khác có quỳ xuống năn nỉ ta đào lỗ giùm, ta cũng không chịu đâu."